Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, kỳ vừa qua chúng ta đã học được ba cái oai nghi đầu. Chúng ta đã vừa học xong cái oai nghi thứ ba là theo thầy ra đi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần thứ tư là nhập chúng. Và chúng ta sẽ đọc phần chánh văn trước. Thứ tư nhập chúng. Không được tranh chỗ ngồi, không được trên chỗ ngồi mà gọi với nhau, nói hay cười. Trong chúng có ai mất nguyên y, nên ẩn ác dương thiện, không được khoe cái mệt để tỏ cái công của mình. Phàm ở chỗ nào ngủ không trước người, vậy không sao người. Phàm rửa mặt không được sử dụng nước nhiều, đánh răng nhổ nước phải cúi đầu đưa nước xuống, không được phun nước tạt ướt người, không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe khạc nhổ, không được nơi điện tháp và trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng phải nơi chỗ khuất. Khi uống trà nước không được dùng một tay còn lại mà xá chào người, không được xoay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng, a xà lê, vân vân. Phàm nghe tiếng chuông thì phải chắp tay niệm thầm như sau: nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí huệ lớn bồ đề sanh, thoát địa ngục vượt hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế gia sa ha. Này là chúng ta ngưng ở cái đoạn này. Cái quan nghi này nó tương đối dài. Đây là cái cách mà để một người xuất gia nhập chúng. Ở bất kỳ một cái tập thể nào nó cũng đều có một cái gọi là cái nội quy, một cái quy định riêng. Nhưng ở đây là một cái tập thể xuất gia mà được gọi cái từ giống như là một thánh chúng, nhập chúng là cái chúng học của đạo thánh để chúng ta tu tập thành thánh. Là những cái mà hành động, những cái cử chỉ, những cái oai nghi của mình nó phải khế ứng với một cái người sống theo đạo thánh. Một tập thể để thành thánh chứ không phải tập thể để thành một cái nhóm làm ra tiền ra bạc, một cái tập thể quy quyền nào khác. Thật ra những cái gì mà chúng ta bước vào cái tập thể đó, chúng ta cũng phải biết cái những cái quy định. Cái này nó giống như là một cái gì đó mà để gắn kết cái hội chúng với nhau. Thì thứ nhất là làm thanh tịnh cho mình, làm trong sạch cho mình, và cũng góp phần làm trong sạch, làm ổn định cho đại chúng. Cho nên chúng ta cũng phải biết. Đầu tiên là cái chỗ ngồi. Ví dụ như giờ chúng ta vào cái pháp hội này để chúng ta ngồi thì không được tranh chỗ ngồi. Ở Quy Sơn Cảnh Sách thì nó là phải tôn trọng bậc thượng trung hạ tọa. Tức là bây giờ ví dụ như ở ngoài nhìn vào đúng không, thì cái hàng trên là những người cái tuổi hạ cao. Tuổi hạ cao có nghĩa là họ ở hàng trên cùng, là cái hàng mà cái người đã thọ giới tỳ kheo lâu năm. Rồi từ giữa phân ra, từ giữa phân ra là những người cái hạ cao được ngồi giữa, những thấp bắt đầu ngồi từ từ ra bên ngoài. Ví dụ như vô hội chúng mà tôi thấy ngay cả những người không biết có cái khiêm tốn gì mà làm cho người ta bị mất oai nghi. Cái khiêm tốn mình nó làm người ta mất oai nghi. Ví dụ như người đó hạ tuổi hạ cao vô trong hội chúng cái lén lén lũi sao ngồi, thì tỏ ra mình là cái người khiêm tốn khiêm hạ, nhưng mà làm cho đàn em của mình nó ngồi phía trước nó thành mất oai nghi. Mà mất oai nghi này nó thể hiện cái sự thiếu học, thiếu hiểu, thiếu kiến thức, và lần hồi người ta sẽ sanh ngã mạng. Thật ra là tự động vô chúng, ví dụ như chúng vào đứng ở đây rồi, người ta chúng ta sẽ nhìn người nào hạ gọi là niên cao lạp trưởng, tức là người hạ lớn, những người trưởng thượng được mời lên trước và ở giữa, rồi người kế nó ngồi lần ra ngoài. Thì đúng, chứ không phải là người lớn tuổi được ở trước, không phải như vậy đâu. Người lớn tuổi nhưng mà hạ thấp vẫn ngồi ở bên ngoài hoặc là ngồi hàng ghế thứ hai. Cho nên khi mà họp chúng là không cần phải phân ở ghế của người này rồi ghế của người kia, không phải như vậy. Chúng ta ở chúng quen rồi, người này biết hạ của người kia, là tự động chúng ta sẽ có một cái sự sắp xếp rất là ổn định, rất là trật tự khi vào ngồi ở trong chúng. Không có tranh ngồi trước, không có tranh ngồi sau, tức là tất cả những người được đứng vào cái vị trí của mình rồi, theo nguyên tắc là như vậy. Mỗi người đứng đúng một cái ghế rồi hết rồi. Thường ở trong chúng có tiếng khánh đánh cho ngồi xuống. Ví dụ như bây giờ mình là sa di nhỏ tuổi, chúng ta đứng ở cái ghế của mình ở đằng sau rồi, đứng đúng vị trí đó rồi. Nhưng mà người ở đằng trước này tuổi hạ lớn, họ chưa ngồi, mình cũng không đủ quyền ngồi nữa, ngồi nó không đúng, gọi là không đúng oai nghi. Mình phải chờ cái người mà lớn ở phía trước họ ngồi trước, mình ngồi sau. Mặc dù mình đang lớn tuổi, đang già cả, đang mỏi mệt, nhưng mà về cái tuổi hạ của mình thấp, cái ngày xuất gia của mình sau, người kia tuổi hạ trước, nó ra một cái thứ tự rất là rõ ràng. Cho nên trong cái chúng đệ tử mà của Đức Phật, mà những người mà học hiểu oai nghi đàng hoàng á, không phải vô cái mà phóng mình kéo ghế mình ngồi rồi ai muốn ngồi sau ngồi, không có chuyện đó. Ví dụ nguyên một chúng dù có 1.000 người đi nữa, chúng ta sẽ thấy cái đi cái đứng cái ngồi của họ rất là thứ tự, nếu mà học chúng, học tăng, học chúng, học tốt đàng hoàng. Ở đây thì vậy là không được tranh chỗ ngồi. Tranh không có nghĩa, nó không có nghĩa là mình vô mình giành giật cái chỗ ngồi, mình không có phải là mình tranh thủ vô để mình ngồi, không có nghĩa là giành giật chỗ ngồi. Mà chúng ta tranh thủ chúng ta ngồi trước, chúng ta lựa cái chỗ ngồi ngon, lựa chỗ ngồi đẹp, lựa chỗ đàng hoàng. Còn những vị niên cao lạp trưởng ngồi đâu ngồi, ai biểu đi chậm cán chịu. không có chuyện đó. Cái chúng của đệ tử Đức Phật nó rất là hay, rất là trật tự, dù ở cả ngàn người đi nữa, họ ngồi một chiếc ghế, nó ngồi một cái vị trí nó rất là đúng đắn của cái nơi chốn của người nào người đó ngồi. Và đặc biệt là những người học chúng phải biết nhường nhịn, tức là ví dụ như mình ở đó mình biết cái vị trí đó là cái vị trí tốt, và đúng vị trí đó của một cái vị niên cao, tức là người tuổi lớn và người hạ lớn, thì mình phải, những người vô sau dù có đi trước thì cái vị trí đó mình cũng không dám bước tới, không có được quyền đặt chân, không được quyền đặt cái chỗ để ngồi mình ở đó, mà phải nhường người trước. Đó, thật ra là khi chúng ta học để chúng ta biết, ở chung trong chúng mình thì mình quá biết rồi, nhưng lỡ bữa nay có một vị tỳ kheo khác tới ở trong chúng của mình. Vị này tuy là mặt mày nó cũng nhỏ, thấy thì nhỏ tuổi, nhưng mà thật sự tuổi hạ họ rất là lớn. Cho nên trong chúng, một là tri sự, hai là tri khách, phải thưa thỉnh bạch thầy hay là bạch sư gì đó, con xin phép được hỏi là sư hôm nay được bao nhiêu tuổi hạ rồi, để con biết con an vị cái chỗ ngồi. Phải hỏi liền à. Nếu mà trong đó lớn tuổi hơn thầy trụ trì của mình, lớn tuổi hơn trưởng chúng của mình, thì mình cũng phải sắp đúng vị trí để cho họ ngồi, cho đó là ngồi. Họ ngồi cũng vị trí quan trọng, mặc dù bữa đó là thầy trụ trì là chủ cái lễ đó, nhưng mà khi họp chúng, đã họp chúng rồi thì phải phân cái tuổi hạ một cách rất là rõ ràng đó, chứ không phải là ví dụ như bữa nay là cái buổi thọ trai đúng không? Buổi thọ trai thì thường á, nếu có Phật tử bình thường họ nhìn thấy ai ngồi bàn giữa tưởng người đó là người lớn, không? Thật ra người lớn thì có đôi khi Phật tử sẽ ưu ái cúng nhiều hơn cái người ngồi cái bàn kế bên. Thì vậy là mình đã biết cái chuyện đó rồi, mình chen chen vô mình ngồi bàn giữa ngồi bàn giữa để tỏ ra mình là người lớn. Và chuyện này gặp thường lắm trong tất cả các buổi lễ Tây Tăng, là quý vị quý Phật tử dễ thấy chuyện này lắm. Ban tổ chức rất là cực để sắp xếp được đúng vị trí của mấy vị hòa thượng, các vị tôn túc được vào ngồi cái bàn giữa. Có nhiều vị tôn túc lớn tuổi họ hơi chậm chạp, đi trễ một chút là mất hết cái chỗ ngồi luôn. Đó là không phải cái chúng đệ tử của Đức Phật. Chúng đệ tử Đức Phật không bao giờ tranh chỗ như vậy. Thật ra những người đã có cái ý tranh chỗ ngồi thì biết rằng cái người này là cái người không có học, không có hiểu, không biết được cái vị trí của mình và không biết tôn trọng bậc thượng trung hạ tọa, giống như cái kiểu dạy ở trong luật. Thật ra đây là một cái vị trí mà ngồi thôi. Mỗi lần họp chúng á, không có xáo trộn. Nếu là chúng mình đã họp một lần, ví dụ như mình vào pháp hội này ngồi một lần rồi, từ đó thì sao không có chuyện lộn xộn nữa. Ghế đó của vị đó là vị đó rồi. Vắng mặt thì có người thay thế, chuyện đó tính sao. Nhưng mà nếu đã có mặt người đó thì không có được người ngồi rồi mà nhóm qua mình nhường, không có. Không phải ngồi trước để đợi người ta vô rồi cái mình nhóm mình nhường, nó cũng có một cái gì lộn xộn, rất là lộn xộn trong đó. Thật ra khi mà chúng ta nhập chúng là những cái điều này chúng ta phải biết. Ở trong chúng mới thì không có trách nhau ha. Nhưng mà khi chúng ta ở lâu rồi là chắc chắn mình sẽ biết ai xuất gia trước, ai xuất gia sau, ai thọ giới gì trước, ai thọ giới gì sau là chúng ta thừa biết. Và đã biết rồi thì đi vào học chúng là tự động mình sẽ, ví dụ như mình đang đứng ở hàng đầu, đang đứng giữa ngon lành, nhưng mình nhìn thấy mỗi người lớn tuổi hạ hơn mình là buộc mình phải lùi xuống một hàng, lùi xuống một bước liền, dành chỗ trống đó và mời thỉnh vị đó lên đứng cái vị trí mà của người đó có. Đó, cái oai nghi này là cái mà học chúng mình phải biết. Lỡ mai mốt mình có đi đâu xa, tốt nhất là mình nên đứng mình ngắm nghía, không? Mình chưa có tuổi hạ nào thì nên dành cái góc cuối cùng cho mình trước cái đi rồi từ từ tính sao. Chứ còn á, mình nghĩ là mình nhân vật quan trọng, mình ở một cái chùa cũng tương đối nổi tiếng, rồi mình ra mình trở thành người nổi cộm ra giữa đứng rồi coi chừng. Người ta không có quan trọng anh ở xứ nào, mà khi mà đã họp chúng tăng rồi là anh tuổi hạ bao nhiêu trước cái đấy. Nói tuổi hạ để sắp vị trí, để an bài cho nó phù hợp với vị trí của từng người. Thật ra mình là cái người hiểu biết, mà không bao giờ mà dám tranh cái chỗ ngồi của người khác. Và tốt nhất là mình là cái người tu, mình luôn luôn nhường chỗ trước là chắc ăn. Khi mọi người ngồi hết đúng vị trí rồi, mình tìm một cái chỗ nào rất là tốt để mình ngồi. Và ngược lại cái người lớn tuổi hạ, mình nhìn trong chúng là mình biết. Khi mà không có đắp y thì hơi khó nhìn, nhưng mà đắp y rồi là chúng ta nhìn y sa di khác, y tỳ kheo khác. Trong mỗi buổi lễ các vị mà sa di tuổi hạ thấp, họ có thể đắp y 5 điều hoặc 7 điều. Các vị thượng tọa, các vị có thể đắp y 9 điều hoặc là 15 điều hoặc là 25 điều. Các vị hòa thượng đều đắp cái điều nhiều hơn trong các buổi lễ quan trọng. Thì mình nhìn cái y mình sẽ biết. Nhưng có những người mới có 1-2 tuổi hạ cũng đắp y cũ điều, y thất được rồi, nhưng mà y cũ hoặc là y 15-25 điều để tỏ ra mình là vị hòa thượng thượng tọa, thì đó là cái mà nó cũng đã có xảy ra. Nhưng tốt nhất là cái người quản chúng ở đó, cái vị tùy sự ở đó phải biết thưa thỉnh, phải biết tác bạch thỉnh vị thượng tọa, vị ni trưởng gì đó là cho con xin, cho con biết là cái tuổi hạ của ngài là bao nhiêu để con sắp cho nó đúng, cho nó phù hợp trong cái cuộc lễ. Thì các vị đó tới giờ phút đó, nếu là cái người tu thật, họ không bao giờ dám khai là tôi năm nay 20 tuổi hạ, 30 tuổi hạ, mà phải nói rất là đúng tuổi hạ của mình. Có nhiều khi lớn tuổi nhưng mà họ mới vừa thọ tỳ kheo thì tuổi hạ họ cũng chưa phải là lớn, họ mới có 1 tuổi, chưa qua cái mùa hạ nào thì cũng chưa được tính tuổi hạ nào nữa. Ví dụ như năm nay là ngày mai tức là 5 ngày nữa ở trong chúng mình có người thọ tỳ kheo. Nhưng mà tới tháng 4 cái ai hỏi tôi, thầy thầy bao nhiêu tuổi đạo rồi, thầy nói nhiêu chưa nhập hạ, không được nói tuổi. Chưa có tuổi, hết mùa hạ năm nay tôi mới được tuổi. Mặc dù thọ tỳ kheo là tháng 3, à, tới tháng 4 là mình đã thọ tỳ kheo 1 tháng rồi, cho tới tháng 5 chưa có ra hạ, mình chưa được là 1 tuổi hạ nữa, chưa được 1 tuổi đạo. À, trong trong chùa tính tuổi đạo là phải tính sau khi thọ giới. Ủa, sau khi mà thọ giới tỳ kheo xong mà nhập hạ rồi thì mới được tính là 1 tuổi đạo. Đó là điều chúng ta phải biết. Thành ra là cái người có bao nhiêu hạ lạp, đa số là những người tịch rồi, người ta ví dụ như bây giờ mình tịch rồi thấy hòa thượng thượng tâm hạ giới hay gì đó, thấy chưa, hưởng thọ là 90 tuổi, ta xin kèm theo cái chữ gì, hạ lạp bao nhiêu, tức là bao nhiêu tuổi tuổi hạ, là vị đó đã thọ tỳ kheo và đã được nhập hạ bao nhiêu năm. Sau lần thọ tỳ kheo đó qua mùa hạ được nhập tu học đàng hoàng thì được tính 1 tuổi. Mặc dù 90 tuổi nhưng mà hạ lạp mới có 20, 25 hay gì đó thôi, chứ không có nhiều, ví dụ gì đó. Cho nên chúng ta phải biết cái vị trí ngồi của mình. Cái người có trí là người biết vị trí của mình trong từng lúc, vị trí đang ngồi của mình, cái vị trí thấy hiểu trong Phật đạo của mình, cái vị trí xã hội của mình, mình phải thấy biết. Để khi mình, cái người thế gian người ta gọi là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Ví dụ như giờ đang ngồi trong phòng khách tiếp khách, mình đang ngồi chơi với mình như vậy, nhưng mà ở trong nhà vừa có một vị hạ lớn hơn mình bước vào là mình phải lẹ làng đứng dậy thỉnh vị đó ngồi. Mặc dù mình đang nói chuyện công chuyện của mình, đang bàn bạc công việc gì đó không cần biết, nhưng mà khi có một người tuổi đạo lớn hơn mình bước vào nhà là mình tự động phải đứng dậy mời ngồi. Cái người tu phải là như vậy, chứ không phải vô tôi ngồi trước tôi xí, vô nó lại làm cần bạn chuyện gì cũng thẳng tính sao, đợi tôi nói chuyện xong rồi tới thầy. Không có chuyện đó đâu, ở trong đạo Phật nó khác đi nhiều lắm. Thật ra chúng ta phải biết rằng khi mà chúng ta bước vào một cái thất, bước vào một cái chùa, đang ở trong chánh điện, chúng ta đang ngồi chơi, hoặc là chúng ta đang ở trong tăng đường, không? Thì ngoại trừ là chúng ta đọc kinh nè, chúng ta tụng kinh nè, chúng ta tọa thiền nè, chúng ta ăn cơm, hoặc chúng ta lao tác, thì có cái vị mà niên cao hạ lạp trưởng tới là chúng ta không đứng dậy thôi. Còn bình thường chúng ta đang ngồi chơi, đang làm việc bất kỳ một cái gì mà có vị tỳ kheo lớn tuổi đi ngang là chúng ta phải đứng dậy xá chào đàng hoàng. Cái này nó không phải luật nhưng mà nó thể hiện cái sự tôn kính giới pháp của nhà Phật của mình. Mình là một người tu sĩ mà mình không có tôn kính giới pháp thì không có ai có thể tôn kính giới pháp được. Thật ra là bên khi chúng ta học hiểu rồi, chúng ta thấy người lớn đứng lên ở xa, chúng ta không thấy người đó, mặc dù không thấy mình nhưng mà sâu trong lòng mình cũng thể hiện một cái sự tôn kính, một cái người giới đức xuất hiện trước mặt mình là mình cũng phải đứng dậy. Thậm chí chúng ta đi ngang cái nơi thờ tự chúng ta cũng phải nghiêng mũ để chào, thì cái chuyện đó là cái chuyện khác. Ở đây chúng ta nói tới cái chỗ ngồi, thì vậy là khi mà vào chúng, họp chúng như thế này, gọi là đi họp chúng, thì chúng ta có phải theo cái trình tự giới luật, cái hạ lạp mà chúng ta sắp định một cái chỗ ngồi cho nó đúng. Không được trên chỗ ngồi mà gọi vối với nhau, nói hay cười. Đã họp chúng rồi ha, người ta nói là cái gì? Lúc đó là cái lúc mà phải im lặng như một bậc thánh, nói năng như một vị thánh. Như chúng dù có 1.000 người ở đây không bao giờ nghe tiếng động. Khi đã ngồi xuống rồi không có cái chuyện có tiếng động xì, không có. Không có được nói nhỏ, không được khều nhỏ. Không có chuyện này xảy ra. Không phải là cái buổi giảng pháp, học pháp đâu. Nhưng mà chúng ta ví dụ như bây giờ còn 10 phút nữa vị thầy tới để giảng đạo, nhưng mà bây giờ mình đã lỡ mà vô ngồi đây trước và giữ yên lịnh liền. Và chúng để gì? Để gọi là ổn định đạo tràng. Mình xì, đứng ở ngoài nghe xì xào, không biết nói chuyện gì, cứ đứng rồi coi, mình lắng tai mình nghe là nó xì, sớm trước, sớm sau, sớm trong, sớm ngoài đủ hết. Không có chuyện đó. Ở đây trong lực, trong oai nghi của mình là đã vào chỗ ngồi rồi, không được quyền gọi, không được quyền vối nói chuyện với nhau, không được khều khều nói nhỏ. Rất là cái oai nghi đó là không có cho phép. Hợp chúng rồi mà còn nói, còn cười là không phải. Cái chúng của tăng nó khác với chúng khác. từ ở ngoài khi bước vào hội trường rồi là gần như tuyệt đối giữ yên lặng. Giữ yên lặng không phải là giữ cái gì đó, là giữ cái tâm của mình. Ví dụ như chuẩn bị họp, chuẩn bị học, trước giờ học mình vô đó là gần như không bao giờ nghe được một tiếng động nhỏ. Thì đó là cái chúng thật sự của Đức Phật. Còn chúng Bà La Môn thì nói cười cười sao cũng được ha. Những cái chúng gì thì có thể xì xào được, mà chúng của Phật là khi họp là dứt khoát không bao giờ nghe tiếng xì xào luôn. Im lặng, chúng ta dù có chờ 5 phút, 10 phút, 20 phút, thậm chí một tiếng đồng hồ cũng không hề có cái tiếng xì xào trong cái chúng đó nữa. Nó có một cái đặc biệt trong cái chúng của Đức Phật là phải có những cái điều như vậy. Nếu mà trong chúng có một người mất cái oai nghi, tức là lỡ như bây giờ phải có một người họ không biết vị trí ngồi, họ ngồi lộn xộn, họ đi đứng, họ nói cười ồn ào, thì cái người quản chúng nên có một cái sự sắp xếp một cách nhẹ nhàng. Nhưng chứ không phải là cái gì chị tranh ghế, tôi tranh ghế, mạnh ai nó tranh rồi giành giật cái chỗ ngồi, hoặc là xô qua đẩy lại để giành để có một cái chỗ ngồi đàng hoàng. Mà ở đây trong kinh dạy là ẩn ác dương thiện, tức là người ta mất oai nghi, người ta giành vị trí ngồi lộn xộn thì mình cũng phải nhường nhịn để mình nhường cái chỗ ngồi. Tức là không có tranh hơn, tranh thua để giành giật cái vị trí với nhau ở trong hợp chúng đó, mà mình nên nhường, nên ẩn ác dương thiện, tức là chúng ta phải gạt bỏ cái điều ác của mình, không có tranh đấu hơn thua vì cái vị trí ngồi. Rồi khi mà chúng ta ở trong chúng có làm những điều sai trái, huynh đệ mình có tỏ ra mất oai nghi tế hạnh, mất đi những cái gì, cái vẻ đẹp của vị tăng, một vị ni, thì chúng ta cũng phải khéo léo. Chúng ta dù có giữ gìn đúng oai nghi của Phật, chúng ta có đi đứng nằm ngồi đúng oai nghi rồi, thì chúng ta phải thể hiện cái nét tươi vui của mình, chứ không thể hiện cái vẻ như mệt mỏi do một chúng đông cả ngàn người. Mình phải sắp xếp chỗ ngồi cho nó đàng hoàng, mình là người giữ cái oai nghi thanh thịnh, rồi mình cười mình chê người kia, tức là mình lại dương ác chứ không phải là ẩn ác theo cái kiểu dạy ở đây. Không có tỏ thái độ mình là một cái người có công, mình là cái người đang giữ đúng giới luật, giữ đúng oai nghi để thể hiện mình là cái người gương mẫu, mình không cần cái chuyện đó. Mà cái chuyện khi mình vô chúng là mình muốn chúng được sớm ổn định, không? Mục đích mình vào hội chúng là mình muốn làm cho chúng được trang nghiêm thanh tịnh để ổn định đạo tràng một cách nhanh chóng nhất. Phàm ở chỗ nào ngủ không trước người, dậy không sau người. Tức là nếu mà chúng ta ra đi ở một cái nơi khác không phải chúng của mình, không phải hội chúng của mình, ở đây ngủ hôm trước dậy hôm sau, có nghĩa là giữ rất là đúng cái gì, cái thời khóa. Bây giờ ví dụ như trong chúng đó 10 giờ nghỉ, mình là khách tăng, tới đó là mấy thầy làm việc của mấy thầy, chứ mình không có phải chúng đó đâu, có dính dáng gì, thôi văn mùng ngủ trước. Nếu nguyên một cái từng đường dài cái bắt đầu thấy ló cái vùng lên, mình nằm trong đó mình ngủ, thấy nó không có oai nghi, không có lịch sự tế nhị. Và sáng mình cũng được dậy trước, dậy trước thì dậy trước mà mình đi trước mình sẽ làm động chúng, làm động chúng thì mất cái phước của mình, ngủ sớm thì mất cái oai nghi của mình. Nhưng mà nếu mình là một khách tăng mà mình dậy trước, mình dọn đồ mà ra đi, lỡ mà có mất đồ một cái nữa là mình gánh hết. Không, ngủ nửa đêm lén lén đi hốt đồ người ta. Nên thành ra Đức Phật dạy rất là kỹ, tức là ngủ thì cố gắng sẽ ngủ một lượt với người ta, không cần phải ngủ sao. Lịch sự thì chúng ta ngủ sao, nếu không á, toàn đại chúng đó lên giường nằm, chúng ta sẽ lên giường chúng ta nằm, đại chúng đó ngủ chúng ta ngủ. Thành ra đây là những cái mà sinh hoạt rất là tế nhị trong cái việc ăn, việc ở, việc ngủ nghỉ của một cái vị tu á. Gần như người ta luôn luôn có một cái gì rất là hòa. Mặc dù mình mới tới chúng đó, nhưng mà do cái học hiểu của mình đàng hoàng, mình được một sự dạy dỗ đàng hoàng từ thầy tổ của mình, cho nên là bước vào chúng là chúng ta sẽ hòa liền. Nếu chúng ta hiểu đúng mọi điều, là đi ở bất kỳ chúng nào chúng ta cũng có thể hòa với chúng đó được. Ở đây tới cái quay nghi kế tiếp là phàm khi rửa mặt, tức là bây giờ chúng ta vô cái phòng chúng ta rửa mặt, không được sử dụng nước nhiều. Vô mình dặn cái vòi nước, mình đưa cái ly vô mình làm sao mình canh nước nó vô vừa đầy ly, mà nó không có văng, nó không có bị ảnh hưởng tới ai, vô cái kéo rẹt cái vòi ra nước phú phúng văng tung té tùm lum, có không? Có nhiều người làm chuyện này lắm, tức là mấy người tuổi trẻ thì thích như vậy ha. Mở cái vòi nước chảy rùm lên hết rồi đeo vô cái ly, mình lấy chưa được nửa ly nước chảy ra ngoài tới hai ba ly rồi. Vừa thứ nhất là hao phí cái của thường trụ, cái đó gọi là hao phí của thường trụ á, chứ đừng nghĩ nước là bơm với nước lên múc với sông lên rồi nó không có phải là cái của ai quý trọng lắm, cho nên mình xả bỏ bình thường, không phải như vậy, mà chúng ta phải rất là kỹ lưỡng để mình gìn giữ từng cái chút phước báo của mình. Đây mới thấy là cái quan nghi, cái tế hạnh là như vậy đó. Một cái người mà tế nhị là họ không làm phiền người khác, không làm mất đi cái phước lành của mình khi chúng ta đi vào bất kỳ một tập thể nào. Và ngay cả cái oai nghi mà rửa mặt của mình cũng vậy, mở vòi nước một cách rất là vừa vặn, để mình cần xài bao nhiêu mình sẽ lấy nước bao nhiêu thôi, đánh răng và nhổ nước ra, khi mình súc miệng mình nhổ nước ra, ngửa cái mình phun tù lum trong nhà, không phải như vậy. Mà cái người mà súc miệng với cái người có oai nghi đàng hoàng là họ nhả nước không có dính người khác, tức là họ súc miệng xong xuôi rồi họ cúi đầu thật sát xuống để họ nhả nước ra, không có văng, không có dính, không có làm bẩn xung quanh, không có làm cho người ta có cái cảm giác là thấy ông đó vô phòng tắm rồi là mình không có dám đứng gần đứng gần là văng tùm lum, không biết văng cái gì, rồi súc miệng cái là khạc đủ thứ chuyện hết. À, phải cúi đầu, ở đây Đức Phật dạy phải cúi đầu nhẹ xuống và nhả nước ra để không có được phun nước tạt vào người khác từ cái miệng của mình. Miệng mình thì không biết sạch cái chừng nào, nhưng mà dính vô người ta cũng ớn lắm, không biết làm sao. Thật ra là phải giữ oai nghi đó bằng cách là cúi đầu nhẹ nhàng, nhả nước nhẹ nhàng ra, không có được văng trúng người khác. Không được lớn tiếng hỉ mũi, nôn ọe khạc nhổ. Vô phòng trống cái gì có vụ đó không? Ngày xưa có ông thầy tài xế, tức là lỡ mà sáng ổng đi xuống miệng là tôi phải gán tôi ngồi, tôi đợi ổng đi ra ngoài rồi tôi mới dám vô, tại vì vô trỏng mà ít lắm là ổng phải khạc cỡ 10 tiếng, không biết cái gì, bệnh gì lạ, mới xuất miệng xong là khạc à. Mà khạc mà nghe mình sợ luôn, thì muốn khạc, 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 muốn làm riết mà không biết có ra gì không thì mình không biết. À, cái điều này là cái điều mà công nhận Đức Phật phải nói là với cái trí tuệ của Ngài rất là tế nhị, đúng không? Thấy được những cái chuyện kỳ cục thế đó, xúc miệng mà cái khạc nhổ tùm lum hết. Có nhiều khi mình vô cái lavabo là ba cái đàm nhớt, ổng cũng không có chịu rửa cho sạch xuống nữa, khạc bỏ đi à. Đấy là cái oai nghi mà chúng ta thấy nó bị ảnh hưởng người khác. Ví dụ như bây giờ muốn mà mình muốn hỉ mũi thì ít ra mình phải có cái khăn giấy hoặc cái khăn riêng của mình, chứ không có kê lên cái lavabo mà hỉ nữa. Và mình khạc cũng vậy, phải hết sức là nhẹ nhàng, mình khạc mình phải bụm miệng làm sao để người đứng bên cạnh không có nghe. Nói này là một cái chuyện mà năm 2009 tôi qua châu Âu tôi sốc luôn. Đi vô quả đường á, lúc nào cũng nghe hỉ rụt rột mà ngồi trước mà ăn mình cái là ở bên châu Âu họ bị bệnh viêm mũi. Mấy cái ngày đầu không bao giờ tôi ăn cơm chung quả đường được á, cái gì đó ớn vậy đó, ở trong chùa á nha. Người đời làm ít mà trở xuống chùa nhiều tôi không hiểu nổi á. Tôi đi tới, xin lỗi không dám nói tên, nhưng mà chỗ đó quý thầy đông lắm, quý sư cô đông lắm, mà đạo tràng đó nổi tiếng, đâu phải đạo tràng vừa đâu. Mới bữa đưa một hai muỗng cơm hỏng, cái ông thầy ông làm cái khè trước mặt mình, ông bỏ khăn xuống, trời ơi. Ăn cơm mà vậy rồi cho ăn. Mà hôm bữa cơm hỉ ít lắm là 15 cái, tôi điểm 15 cái, đó ăn cơm luôn à. Mà cũng tội là người ta bị viêm mũi, nếu mà không hỉ cái nó chảy lòng thòng xuống mép rồi nè. Ra buộc phải hỉ. Mà bệnh viêm mũi tới cái mùa thu mùa đông là họ bị nhiều. Mà thấy mấy cảnh tượng đó là hơi khó ăn khó ngủ lắm. Nếu mà người kỹ lưỡng mà nghe người ta nôn, người ta hỉ mũi, người ta khạc, người ta nhổ là bắt đầu ngay bữa cơm đó là khó ăn rồi. Người ta đây không phải là vô nhà vệ sinh đâu, mà đi ngoài đường cũng vậy nữa. Nếu mình có mắt hỉ mũi, mình có làm gì đó thì rất là kín đáo. Chuyện đó là cái chuyện mà coi như mình thải cái chất bẩn của mình ra, mà người ta phải kỹ lưỡng khéo léo một chút. Cái chuyện mà ta sợ bị ô nhiễm, ví dụ như bây giờ họ người này là bị lao phổi, bị viêm gan, bị B, C mà khạc nhổ, cái đó cũng lây nhiễm xung quanh nữa. Không phải là ăn chung cái chén cơm mà rồi cái môi trường đó mình không giữ sạch rồi tập thể đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thật ra chúng ta cũng phải hết sức kỹ lưỡng. Cho nên ở đây là ở trên việc khỉ mũi nè, rồi nôn ọe nè, thường đó, có một số người chỉ cần xúc miệng là họ bị như vậy. Đây là cái bệnh của người ta chứ không phải là chuyện thường. Thành ra trong cái lúc mà xúc miệng, chúng ta cũng phải cố gắng là chúng ta phải xúc rất là kỹ để làm sao bớt cái sự nôn ọe. Và nếu là tập thường ở cái môi trường tập thể là chúng ta cũng phải càng kỹ hơn. Không được nơi điện Phật, nơi tháp và ở trong nhà sạch, đất sạch, nước sạch mà hỉ nước mũi, nhổ nước miếng ở phải chỗ khuất. Thế bây giờ ví dụ như đi, nói chung là bước vào cái khuôn viên chùa rồi á, mắt phàm mình không thấy đâu, chứ tất cả những cái ngóc ngách ở trong cái đất chùa này đều có các vị hộ pháp, các vị chư thiên ở, nhất là những cái đền tháp linh thiêng trong chánh điện hoặc là đền tháp đều có các vị chư thiên ở hết đó. Mình không khéo mà mình khạc, mình nghe mình phun cái hôm nay mình khạc, mình phun bên kia một cái, mình bất kể ai là coi chừng mà trúng mấy thằng cha chư thiên mà cho né né một cái là cái gì mệt lắm. Trúng người phàm không sao mà trúng mấy người đó là bị kẹt á. Thành ra chúng ta phải kỹ lưỡng một chút. Tức là nơi đền tháp thì đương nhiên là chúng ta không được khạc nhổ rồi. Hồi xưa chúng tôi nhớ có một cái mẫu chuyện, chúng tôi quên tên cái người này rồi, họ rất là giỏi, học giỏi lắm. Và trên đường đi thi ấy, thì đi ngang qua một ông thầy tướng. Ông nhìn cái tướng ông này, ông nói là ông này thi đậu rất là cao, mà có khả năng là cái gì đó dưới một người mà trên hàng vạn người. Có thể thi đậu lần lần là đứng cái hàng mà thượng phẩm tới tể tướng chỉ dưới vua thôi. Tức là người này có cái cốt cách, cái quy phong để có thể là một ông tướng như vậy. Thì ông này vừa học giỏi nho học mà vừa học giỏi Phật học, nhưng mà cái oai nghi chắc có lẽ không học kỹ. Trên đường đi bữa đó là trời cũng mưa, và lấy cái dù để chống làm cái gậy đi. Và rồi đi ngang cái chùa thì ghé lễ Phật, đơn giản thôi, cái chùa thì ghé lễ Phật. Thì lúc đó ổng cầm cái dù vô, ổng dựng giữa vách tường thôi, bước vào lễ Phật đàng hoàng ra đi, thi rớt. Chuyện kỳ cục không? Lễ Phật đàng hoàng thi rớt rồi á hả? Mất đi cái tướng, cái uy nghi của một ông tướng mà trở thành một kẻ gọi là sinh ăn. Thì khi ông này ông đi thi rồi, biết mình rớt là trên đường đi về, ông cố tình ông gặp lại thầy tướng, nói ông có coi lộn tôi không vậy? Ông cũng coi tôi làm tể tướng, bây giờ tôi thi không có đậu được miếng nào, mà bây giờ tôi cũng cảm thấy là tôi cũng buồn chán đủ thứ hết. Tức là anh đầy cái sự bi quan. Ông thầy tướng cũng một điều rất là lạ là khi thấy anh này đi về từng bước cũng ngắm nghía nãy giờ rồi, lại tức mặt ông nói chuyện, nói ủa cái ngày ông đi thi ông làm cái chuyện gì mà tổn đức đến mức độ là tất cả những cái phước đức để làm quan ông tiêu tán hết, uy nghi tới hạnh gần như tan nát. Ông nói đâu có đâu. Ông nói ông thầy tướng hỏi là sau khi ông gặp tôi rồi ông đi tiếp lên kinh để ông thi, ông có làm cái gì mà ảnh hưởng tới chùa chiền, ở nơi miếu thờ cái gì không? Nó không có. Tôi có đi ngang một cái chùa và tôi ghé lại Phật đàng hoàng. Ông thầy tướng hiểu không ra. Ông nói mà ông phải diễn tả hết tất cả những cái chuyện mà ông bước vô cổng chùa, ông gặp cái gì, ông làm cái gì, ông đốt nhang lại Phật làm sao, ông nói tôi nghe đi. Thì ông nói tôi cũng đốt nhang, tôi cũng cầu Phật cho tôi thi đậu, rồi khi đậu về tôi sẽ đền ơn Phật tổ rồi nọ đàng hoàng, tôi đâu có làm gì đâu. Ông nói không được, ông có làm cái gì đó, giờ ông suy nghĩ, ông suy nghĩ không ra. Hỏi ông có mang dép dơ vô chùa không? Nói dạ không, tôi để dép ngoài. Cái ông thầy tướng hỏi tới hoài, cuối cùng ông suy nghĩ, nói bây giờ ông bình tĩnh rồi ông vô chùa, ông có mang cái gì dơ vô chùa không? Cái nó không có, thiệt á, tôi không có. Bữa đó là trời mưa, tôi có chống cây gậy, chống cây dù. À, cây dù dính đất. Cái dù chống xuống đất, dính đất dơ mà mang để trong chánh điện thôi. Ghê không? Mất hết tất cả những cái phước báo để có thể làm một vị tướng lãnh. Thì mình thấy ở trong chánh điện nó rất là thường như vậy, thấy rất là thường. Nhưng mà có hàng hà sa số các vị chư thiên gìn giữ ở đó. Mỗi một miếng dơ mình là có hàng hà sa số các vị để dẹp, gọi là làm sạch cái đạo tràng ở trong đó. Cho nên một miếng đất dơ từ ngoài mang vào chánh điện để cho các vị long thiên hộ pháp phải phiền hà, phải quét dọn. Thấy in như là ông thầy Hương Đăng quét dọn rồi, chứ mấy cái ông hộ pháp này ông làm cực lắm. Và như vậy bị mất phước. Do mấy ông cực nhọc, mấy ông quét cái phần dơ của cái đầu, của cây dù dính đất thôi mà nó đủ mất cái chức làm quan, mất cái phước để có thể làm quan ăn trên ngồi trước thiên hạ rồi. Thật ra chúng ta là những người tu ha, ngày nào mình cũng ra vô chùa đúng không? Mà có những chùa mà thấy cái giới luật họ trang nghiêm á, là tất cả những cái ống quần đều phải sao, phải có dây thun để cột xiết lại. Cái lông chân của mình rớt xuống nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phước báo của mình trong chánh điện nữa. Người vào chánh điện rồi thì nói cười lung tung lang tang, muốn ngồi kiểu nào ngồi, muốn đứng kiểu nào đứng, rồi thích thì đưa đầu ra cửa sổ khạc phun phèo phèo chơi một hai cái rồi quay vô nói chuyện tiếp. Đây là cái điều mà tối kỵ, đúng không? Ở chùa, ở tháp, ở miếu, tất cả những cái nơi mà thờ phượng mà chúng ta khạc nhổ lung tung là coi chừng sẽ có chuyện. Cho nên ở đây Đức Phật nói là ở nơi tháp thì không có được khạc nhổ, phải không? Muốn khạc nhổ là nơi khuất. Khuất là chắc là chúng ta tìm một cái góc nào đó, một cái góc nhà vệ sinh nào đó khạc nhổ là chắc ăn nhất. Mỗi lần chúng ta muốn khạc nhổ, cho nên là luôn luôn trong người chúng ta có khăn giấy, có cái khăn giấy để chúng ta làm sao thật là kín đáo. Khi đàm giải chúng ta ra là không ai có thể thấy được, để giấu luôn mấy ông chư thiền chứ thôi mấy ông thấy mấy ông quở mình đó. Khi uống nước không được dùng một tay, còn một tay xá trào người. Đây là cái oai nghi. Tất cả những người mà có tu rồi họ không bao giờ cầm ly rồi uống nước rồi các người ta thấy cái tay xá xá chào chào người khác, đúng không? Không phải cầm ly để uống rồi tay xá xá chào. Mà ở đây Đức Phật nói là khi mà chúng ta uống nước, chúng ta cũng phải biết bưng hai tay khi uống đàng hoàng. Đa số những người có oai nghi á, chúng ta nhìn trên cái quả đường của đó, ví dụ như có một người Phật tử mà họ hiểu về oai nghi một chút thì họ tới quả đường với thầy đang ăn cơm, đúng không? Chưa nói tới cái oai nghi ăn uống phải đưa cơm làm sao, phải nhai như thế nào. Thì đó là phần đông chúng ta sẽ nói ở đây, nói chuyện uống nước thôi. Thì nếu như uống nước mà quý vị tăng vị ni mà bưng một tay để uống trên quả đường, biết rằng người đó không có oai nghi rồi. Oai nghi không có đàng hoàng, không có đúng đắn. Thường là uống nước là chúng ta sẽ bưng hai tay, không? Bưng hai tay chúng ta uống trên quả đường. Ở trước công chúng, trước đại chúng là chúng ta phải thể hiện cái oai nghi đó, chứ không phải vừa bưng một ly nước vừa xá chào người khác. Một là nó sẽ đổ ra, hai là thể hiện cái oai nghi chúng ta nó không được đàng hoàng. Cho nên bưng nước uống là phải bưng hai tay, chứ không được vừa một tay bưng uống và một tay xá chào. Không được quay về phía tháp mà tẩy răng, hay xoay về phía hòa thượng, a xà lê vân vân mà tẩy răng. Ăn cơm rồi đúng không? Ăn cơm rồi cái việc sửa răng cái gì? Thì mình đối diện với một cái vị a xà lê mà mình sửa răng là một nè, hoặc là súc miệng là hai nè, hoặc là cái phía chùa, ví dụ như cái phía chánh điện ở đây thì mình phải xây cái mặt mình qua phía khác súc miệng, xây cái mặt mình qua phía khác, chứ không được quyền quay cái mặt mình cái hướng tháp để súc miệng, xây cái mặt mình qua cái hướng một cái vị hòa thượng để súc miệng, hoặc là sửa răng. À, những cái oai nghi này rất là tế nhị. Cái miệng mình nó cũng không đến đổi gì dơ lắm, nhưng mà nhe nhe trước mặt mọi người thấy nó cũng kỳ cục chứ không phải. Đây là cái oai nghi người tu phải có. Khi mà đối trước một người đó, mình chỉ trừ trường hợp là chuyện vui phải nhe răng cười. Ngoài chuyện đó ra là không có thể lộ được cái miệng của mình ra, tại cái hơi từ của người mình ra. Có nhiều khi người xung quanh họ chịu cũng không được. Và nhất là quay về phía chùa chiền, các vị hộ pháp long thiên họ sẽ bịt lỗ mũi quay chỗ khác, không dám dòm mình. Cho nên phía chùa, phía tháp là không được quyền xỉa răng, đánh răng nữa. Không được gì quay về cái hướng chùa để súc miệng, quay về hướng tháp để súc miệng, quay về hướng vị hòa thượng để súc miệng. Thậm chí một vị tỳ kheo trước mặt mình không được quay về hướng đó để súc miệng, để xỉa răng. Nên ra là muốn súc miệng xỉa răng là chúng ta phải xây một cái chỗ riêng của mình. Mình thấy là nó không có ai nhìn, ai ngó mình, rất là riêng tư để mình súc miệng, mình xỉa răng. Xong rồi mình mới bước ra bên ngoài. Cái oai nghi của mọi người rất là khéo là chúng ta phải biết cái điều này. Và học cái này xong rồi mới mốt á, cũng như hồi cách đây năm mấy chúng tôi cho nói với một số quý sư cô trước cái giờ đi nhập hạ. Tôi nói mấy cô năm nay đừng có tu gì hết á. Rồi mùa hạ kỳ này về viết cho tôi, mỗi người một người phải viết cho tôi 3.300 oai nghi và 300 cái tế hạnh của mình. Vậy thôi, chứ không cần 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh theo cái kiểu kinh sách. mỗi người phải viết như tôi đúng 3.000 cái oai nghi. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi đây nè, ha, khi mà chúng ta thể hiện được mình là cái người học chúng ngồi, phải không? Thì cái oai nghi của người học chúng ngồi như thế nào? Bây giờ không cần sách vở học, mình thể hiện một cái sự cái gì? Một cái sự khiêm cung của mình, nghĩa là thể hiện cái sự cung kính của mình trước một vị thầy, thì phải ngồi sao? Ngồi ngã ngửa, chống tay vậy, đúng không? Mà ở đây cũng có nhiều người ngồi kiểu đó rồi đó. Tức là nó không có thể hiện cái oai nghi trong cái lúc mà chúng ta đang thọ học giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng ta thọ học giáo pháp Đức Phật là chúng ta phải thể hiện cái sự tôn kính giáo pháp Đức Phật, chứ chưa nói đụng tới ông thầy của mình, chưa đụng tới ông giảng sư, thì chúng ta phải thể hiện cái oai nghi tôn kính nó trước. Thì là cái cách ngồi của mình. Rồi khi mà chúng ta ngồi xuống, cái chân phải để làm sao, cái tay phải để làm sao, trong người mình phải thẳng thớm như thế nào đó, để thể hiện cái sự tôn kính mình trong cái phút chốc ngồi học đó đó. Đó là oai nghi. Nói cái ngồi không ít lắm phải 10 oai nghi trong đó. Thật tình ví dụ như mình mà ngồi trước mọi người mà mình ngứa ngứa cái mặt đi, hồi trước ông thầy ngứa ngứa cái mặt, không phải ngứa đưa nó gãi là quá, coi như mất oai nghi liền tại chỗ. Không, mà mình phải che như thế nào đó mình gãi người ta không thấy. Ngứa chuyện của mình, nhưng mà gãi là dứt khoát người đối diện không bao giờ thấy được. Đó là một oai nghi, gọi là một oai nghi tế hạnh của mình. Những cái hành động dù rất là nhỏ, chúng ta thấy thể hiện cái gì đó nó rất là đẹp của cái người tu. Cho nên khi mà chúng ta là một người học tốt rồi, tất cả những cái đưa tay, để tay, những cái nói, cái cười của mình đối với một người lớn, mình thể hiện cái sự cung kính. Và khi chúng ta vui chúng ta cười như thế nào, đối với một người bạn của mình thể hiện sự tôn trọng người bạn mình vui mình cười như thế nào, đối với người thấp hơn mình cười như thế nào, ba cái cười đó cũng phải lộ ra đối diện với ba cái tầng bậc của xã hội, chúng ta sẽ có một cái nụ cười khác, chứ không phải gặp ai cũng bành miệng cười kha kha kha, không phải như vậy. Cười nghĩ là mình tự tại nhưng mà không phải mất oai nghi. Cái cười nó thể hiện cái oai nghi của mình, cái vui nơi tâm của mình, cái hỷ nơi tâm của mình. Nếu mình là cái người tự chủ thì đứng trước công chúng chúng ta phải cười như thế nào, đối với riêng tư chúng ta phải cười như thế nào, đối với người trên kẻ trước chúng ta cười như thế nào, đối với người ngang chúng ta cười như thế nào. Nói cái cười thôi là chúng ta đã học cũng mệt rồi, chứ đừng nói chuyện khác. Đó gọi là oai nghi tế hạnh. Thì mỗi một người phải viết được là cái cười là sẽ có 28 cái oai nghi. Ví dụ như là phải viết cho ra 28 oai nghi trong khi cười. Mỗi người tôi gọi là oai nghi tế hạnh đó, chúng ta phải từng chút một, là chúng ta phải thể hiện một cái nét đẹp nhất của một người thoát trần. Đâu đâu phải là cười như vị thánh cười, mở một người cười ra như hoa nở trước người ta, để chi? Để khai thị người ta, để tháo gỡ cái vướng mắc, cái buồn phiền người ta. Chứ không phải cười gì cái mình lộ cái nét tươi vui riêng của mình để mình thỏa chí của mình là không đúng. Nói vậy thì bây giờ là cái phía hòa thượng, là phía A Xà Lê, phía tháp, phía chùa, phía đền thờ, miễu là chúng ta không được quyền hướng vào đó để xúc miệng, để xỉa răng. Xúc miệng xỉa răng thôi cũng không được nữa. Và nếu mình là cái người tu á, khi nghe tiếng chuông á, ví dụ như mình có bệnh mà lỡ mà đang ở trong tăng đường nha, đang ở tăng đường mà chúng ta nghe tiếng chuông của chùa, ba hồi chuông đại hồng chung, hoặc là chuông báo thức chúng, hoặc là đánh chuông để tụng kinh, tất cả những tiếng chuông mà nó động lên rồi á, mình nói mà mình không ngồi dậy là coi chừng đời sau mình thành cái con nằm, chứ hỏi con nằm bò bò dưới đất là con gì á, mình không biết. Nhưng mà khi nghe tiếng chuông mà không bật ngồi dậy là coi chừng, cố tình nằm thêm là sẽ mất cái nhân quả, đời sau sẽ thành con gì nằm nằm trường trường dưới đất chứ không đứng đi được hai chân. Thật ra mỗi người xuất gia khi nghe tiếng chuông dù như thế nào nữa, chỉ trừ trường hợp là chúng ta không còn đủ sức để ngồi dậy, thì cũng phải cố gắng thể hiện một cái sự trang nghiêm tôn kính. Tiếng pháp khí đã vang động trong chùa, chúng ta phải thấy điều này, không? Không á thì chúng ta phải ngồi dậy. Nếu mà bận gì bận, chúng ta đang làm cái việc gì gấp, nghe tiếng chuông chúng ta phải đứng dậy lắng tâm thanh tịnh, để thể hiện cái sự tôn trọng pháp khí của Tam Bảo. Chúng ta phải lắng tâm xuống. Và ở đây có một số câu cầu nguyện, nhưng mà ở đây chúng ta nói chưa tới cái chuyện này. Đang nằm ngủ mà nghe tiếng chuông không bật ngồi dậy, không phải là chúng ta phạm quy ở chùa, nhưng mà thể hiện cái sự thiếu tôn kính đối với pháp khí đang trỗi dậy. Tại vì sao? Tại vì chùa, ví dụ như chúng ta thấy cái cõi âm nó có cái luật rất là lạ. cái cõi mình nó vậy chứ người tu còn thiếu. Tất cả các cõi âm, nhất là cái cõi ma mà nó được với thầy, ví dụ như gia đình chúng ta mà có một cái người nào mất đó, ha, mất rồi được dẫn vào chùa để quy y, thì mấy cái giờ này là mấy giờ bình thường không động chuông động mỏ, họ có thể đi chơi. Họ lại đi chơi, đi đâu cũng cần biết, đi rất là xa, nhưng mà chùa đó nghe cái bong một cái rồi đó, là dù cái chuyện gì quan trọng là cũng có chạy về tới chùa liền tức khắc á. Trong một thoáng chốc thôi tôi thấy cái người đó, ví dụ như đi tuốt bên Mỹ chơi mà ở Việt Nam quýnh cái tiếng chuông ngay tại cái chùa này là chạy về á, chạy về trong một thoáng chốc thôi. Còn các vị hộ pháp Long Thiên cũng vậy, các vị có cái chuyện gì, nếu các vị là những vị hộ pháp của cái chùa này, cái vị Long Thiên của cái chùa này đã gìn giữ cái chùa này, khi động giống trống, vọng chuông, động chuông, động mỏ, động pháp khí rồi là ở đâu cũng phải lục tục chạy về vị trí nào đứng rạc vị trí đó để hộ vệ cái đạo tràng đó. Thật ra khi mà chúng ta nghe trống chuông bát nhã, tức là động pháp khí rồi, thì quý vị thấy là rần rần, các vị chư thiên là chỗ nào nguyên cái chỗ đó, không bao giờ sai trật cái vị trí của mình. Đứng đó mà khạc nhổ là chết. Tới mấy cái giờ mà động chuông động mỏ, mình còn nằm lăn qua, mình nằm lăn lại, không có chịu ngồi dậy là kiểu như chúng ta mất cái nhân quả đó. Các vị Long Thiên hộ pháp, các vị phước mặt phước mài, cái điều này rất rõ ràng, chỉ có người của mình làm biến thôi. Thấy chưa? Thì quýnh chuông thức giống bèn mấy thời nó phải đi khiều dò, phải đi tạt nước. Mấy chịu thức dậy chứ còn không chịu dậy nữa. Ta hô chùa, ta lên chùa, ta hô chuông, ta ngồi thiền, ta tụng kinh, rồi mình ngồi mới chổi ngồi dậy, ta tụng xong thời kinh, chưa chắc mình bước xuống khỏi giường là kể như thua rồi. Ra cái oai nghi đó, nếu mà mọi người học chúng là chúng ta phải hết sức là tinh tấn khi nghe pháp khí chùa nói vậy. Và đi ngang chùa, ngang miễu hoặc là ở xa mà chúng ta nghe tiếng chuông là tự động chúng ta phải bật ngồi dậy cái đã. Cái chuyện gì tính sao? Đang làm cái gì mà có gấp rút chúng ta cũng phải tạm dừng một chút để xong cái hồi chuông đó chúng ta mới được làm. Nếu là mọi người có oai nghi tốt. Và ở đây, ở trong oai nghi thì dạy tức là chúng ta phải học thuộc cái bài này. Học thuộc cái bài này, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ nè, trí huệ lớn bồ đề sanh, thoát địa ngục, vượt lửa hầm, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Đó, khi mà nghe tiếng chuông là chúng ta thầm trong tâm, chúng ta phải đọc cái câu này. Thật ra dừng lại một cách rất là trang nghiêm để chúng ta đọc cái bài này. Đó là cái oai nghi của người tu. Còn nếu mà nghe tiếng chuông, nghe đi, không quan trọng. Mình cái người tu mà khi nghe động chuông động mỏ mà trong lòng mình không có một cái sự rúng động nào, không có thể hiện sự trang nghiêm tôn trọng cung kính, rõ ràng mình không phải người tu. Người đời, một người mà hiểu biết Phật pháp rồi, tự động họ nghe chuông mỏ là họ cũng nghe nơi lòng họ nó khơi dậy một cái điều gì đó, họ thể hiện cái sự tôn trọng cung kính cái pháp khí ở ngôi tam bảo đang vang động lên. Thì mình cũng vậy, mình là cái người tu thì dứt pháp phải học thuộc cái bài này, không học thuộc bài này để mỗi khi nghe tiếng chuông là chúng ta thầm đọc. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, tí vệ trưởng bồ đề sinh, lìa địa ngục, thoát lửa hầm, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Chúng ta phải thầm đọc cái bài này khi nghe tiếng chuông. Bài này ở trong chúng mình thuộc không? Thuộc hết không? Mấy người thuộc đưa tay lên coi thử anh. Chỗ thế chưa được phân nửa, chưa hơn phân nửa nổi. Đó là 14 mà chúng ta nghe tiếng chuông có đọc không? Hồi trước giờ nghe tiếng chuông có đọc không? Hay là ai hô chuông đọc chơi chứ mình không cần đọc? Tất cả mọi người đều phải đọc khi nghe tiếng đại hồng chung. Chúng ta thầm chúng ta đọc cái câu này ha. Không được cười nhiều hoặc cười lớn và ngáp thì phải lấy tay áo bưng miệng mình lại, không được đi gáp. Cười nhiều cũng không được mà cười lớn cũng không được. Như nãy mình nói là khi mình cười trước công chúng, mình cười trước một bậc tôn túc, cười trước điện Phật, cười trước một nơi tôn nghiêm, tất cả những cái đó đều có một cái gọi là cái oai nghi riêng của mình hết. Cho nên cười vừa vặn thì vừa đủ, vừa đúng chỗ, cười đúng phép, cười đúng vị trí, tất cả mọi cái đều phải khế ứng hết thì nụ cười mình mới trở thành đẹp được. Chứ không phải đụng đâu cũng cười, cười sặc sủa, cười mà quên nghĩ, cười quên thôi, cười đau bụng gục cái đầu xuống cũng còn cười, không phải cười cái kiểu đó. Người tu mình cười và khóc mình phải làm chủ, muốn cười là ngang đó phải ra tiếng, mà muốn khóc ngang đó phải phải ra nước mắt, mà muốn dừng là ngay tức khắc nước mắt phải chảy ngược, chứ không có vụ mà kéo cà nhây cà nhưa, không có chuyện đó. Cái hỷ nộ ái ố của mình là gần như một người tu phải làm chủ một cách hoàn toàn. Người xuất gia không phải đụng đâu mà khóc đó, nói 3 tiếng rồi khóc 7 tiếng rồi là chưa gì đó. Cái người mà vô duyên thì sao, chưa đi thì nói, chưa nói thì cười gì đó. Thể hiện cái tươi vui của mình nó khác, còn thể hiện một cái oai nghi thiếu làm chủ cái đó nó khác lắm. Cho nên giữa cái chúng đông như thế này, cái tiếng cười của mình làm sao đừng có ảnh hưởng. Ví dụ như mình chỉ nói chuyện với huynh đệ của mình thì chỉ có 2 người này biết mình vui thôi, không có người thứ 3. Mà người mà đau lưng với mình chưa chắc là biết mình đang cười. Tức là nó cái gì đó nó rất là riêng tư trong cái vui của mình. Tự nhiên người ta đang ngồi rất là yên lặng, mình cười khà 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 lên làm động chúng. Cái nụ cười mình nó cũng làm người ta động. Nụ cười đương nhiên là thể hiện cái vui tươi của mình, nhưng mà không có nghĩa là cười ồn ào náo nhiệt gây động chúng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy cũng rất là kỹ là cười không được cười nhiều, vừa đủ với cái sự việc đó thôi. Người ta nói nhiêu đó mình cười nhiêu đó thôi, nói thêm nữa hay cười nữa, nói ngàn đó họ dừng rồi mình còn cười tiếp là thấy nó cũng vô duyên lắm, không? Hoặc là chúng ta cười lớn tiếng để ảnh hưởng người xung quanh là cũng không được. Và nhất là ngáp, ngáp một cái thấy luôn tới cái nốt giọng mình nó rỗng đó luôn không được, không? Cho nên là đa phần là mình cái gì mà gần như hả họng ra, mình được có một cái lợi thế, người tu có lợi thế là cái áo, cái tay dài lắm cái tay lớn rồi để mình che được cái miệng mình khi mình ngáp, mình hả miệng ra để mình đút đồ ăn hoặc là đưa nước vào, vân vân. Tất cả những cái đó đều hết sức là kín đáo. Thật ra khi ngáp á, là ở đây Đức Phật dạy kỹ là phải lấy tay che miệng lại. Khi chúng ta ngáp là không cho người ta thấy mình ngáp. Thật sự cái ngáp là nó thể hiện cái bệnh hoạn trong cơ thể của mình, cái bệnh hôn trầm buồn ngủ gì của mình đó. Hoặc là chúng ta đau bao tử chúng ta cũng ngáp. Có những người ngồi ăn uống no đàng hoàng bình thường không sao, mà đói xuống họ ngồi họ ngáp riết luôn, ngáp ra nước mắt sống đó. Đó cũng là một cái dạng bệnh ở trong bao tử chứ không phải khỏe khoắn gì. Thật ra là những cái mà thể hiện cái bệnh của mình thì mình càng giấu kín càng tốt, không có nên khoe, phải không? Thì cái việc ngáp mình cũng vậy, phải cố gắng làm sao để cho người khác đừng có thấy là mình đang ngáp, để khoe luôn tới cái nốt giọng mình ở trong đó là có mấy cái ở trong đó là phiền lắm. Và đi thì không được đi gấp. Chúng ta nhớ hồi đó hồi mà học oai nghi của khất sĩ khó hơn nữa. Khất sĩ ở quan nghi khó lắm. Trước cái lúc tôi xuất gia, chúng tôi được học cái quan nghi ở bên khất sĩ trước khi đi xuất gia. Tại vì xém một chút nó thành ông sư bên khất sĩ chứ không phải ông thầy bên Bắc Tông. Học đàng hoàng rồi, nhưng mà không biết sao lại không có cái duyên để được xuất gia bên đó. Thì lần đầu tiên tôi thấy đi vào thiền viện, tôi thấy một ông thầy tưới đồ, nhưng mà giục ống dây cái ông thầy cũng chạy để ông gắn ống dây lại. Trời, tôi chấp. Tôi nói trời, không thầy gì mà sao mà chạy. Ở đây nó đi không được đi lẹ nè. Mà không còn chạy nữa là mất oai nghi, hiểu không? Hồi đầu mình học cái này mình chấp lắm. Nhưng mà trong trường hợp bất đắc dĩ là mình phải đi lẹ hoặc là phải chạy, thì nó là trong những cái trường hợp bất khả kháng. Còn bình thường, trong đi đứng bình thường á, thì chúng ta thể hiện cái sự điềm đạm và vững chãi của mình trong từng bước đi như sư tử hống, chứ không phải đi lanh, đi lẹ, đi nhanh nhẹn, đi gấp gúc để thể hiện cái sự mà dao động bất an của mình. Không có chuyện đó. Người tu luôn luôn thể hiện cái nét điềm tĩnh trước cái đã, vững chãi trước cái đã. Bức bách lắm thì mình có thể đi nhanh hơn một chút, đi lẹ hơn một chút, chứ còn bình thường là ở đây Đức Phật gọi là không được đi gấp gáp. Đi gấp gáp chân này đá vào chân kia, xuyên qua xuyên lại thì cái oai nghi nó hoàn toàn không có. Người đi lẹ thì gần như cái oai nghi nó không có còn điềm đạm, không còn điềm tĩnh, thể hiện một cái nội lực của mình. Nói chứ nhìn thấy người ta đi mình biết cái nội lực người ta tốt hay xấu. Công phu đi là một công phu, không phải công phu lúc ngồi đâu, lúc đi á. Thật ra mình đi từ đứng từ xa, mình nhìn cái dáng đi của một vị thầy, một sư cô là mình biết người đó công phu như thế nào. Dù là đi rất chậm, một cái sự gò ép trong cái từng bước đi của mình nó cũng thể hiện cái sự cứng ngắc của mình. Một cái sự đi thông thả trong bước đi của mình để thể hiện cái sự buông xả của mình, nó không có đường hoàng, nó sống mất hoài nghi thì chúng ta nhìn ra. Một người đi rất là điềm đạm, điềm tĩnh, vững chãi trong từng bước đi của họ, nó thể hiện trên cái oai nghi Bốn cái oai nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Làm đi là một trong những cái oai nghi thể hiện công phu của người đó. Cho nên mình nhìn thấy người đó đi là mình sẽ biết được tới cái tâm của người đó như thế nào, rất là rõ. Và chúng ta thấy mỗi một cái câu chuyện, mỗi một cái sự việc là thể hiện một cái dáng điệu đi khác nhau, đúng không? Ví dụ nha, mình đang đi như gì mà gặp một người có đức trước mặt mình là tự động mình luống cuống liền, phải không? Mình đi mình gặp một ông thầy, một ni sư mà có đức, đang đi một cách rất là bình thường, thấy mấy vị đó là tự nhiên mình nghe một cái gì rúng rính rồi bắt đầu thay đổi cái tướng liền. Hoặc là mình gặp một người bạn của mình cũng thay đổi tướng đi. Mình gặp một người mà mình sợ thì mình cũng thay đổi tướng đi. Gần như tướng đi của mình luôn luôn bị thay đổi bởi cái hoàn cảnh phía trước. Cho nên là cũng tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta phải cố gắng phải giữ được cái uy nghi của mình trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu người ta nhìn cái tướng đi, người ta sẽ đoán được, người ta sẽ nhận ra được là người đó tu tốt hay tu xấu, tu đàng hoàng hay là không đàng hoàng trong tướng đi, người ta sẽ nhận ra. Và cái tướng đi nó thể hiện cái tướng. Cho nên chỉ cần người ta đi ngang mặt mình là thánh phàm liền lộ ra. Không phải đơn giản đâu, thấy cái tướng đi thế vậy chứ không có đơn giản. Người bình thường không nhận ra điều này. Thấy họ chỉ cần bước ba bước là mình biết ai rồi, không cần phải thấy nhiều. Do đó người tu mà cái cốt cách của chúng ta sẽ lộ trên cái bước đi trước mặt người khác. Giấu không được, ngồi có thể giấu được, nhưng mà đứng dậy đi là không có thể giấu được cái gì của mình. Đây là cái điều mà người tu phải biết. Thật ra nếu mình không phải là người quen ở trong công phu, mình không phải là cái người tu tập tốt, thì chỉ cần ba bước chân của chúng ta nó đã lộ được hết cái chân tướng của mình. Nếu mà ông thầy tướng coi ba bước chân đầu tiên của mình, người ta sẽ nhận ra. Không cần phải coi nhiều đâu, bước ba bước ngang mặt biết rồi. Khỏi cần phải coi, khỏi cần phải coi cái gì nhiều. Ra đây là cái chuyện mà đi gấp gáp để thể hiện cái oai nghi tấn chỉ của một người tu hành. Oai nghi đó là nó lộ hết tất cả những công phu tu tập, của trình độ học thức, tất cả những cái sâu cạn trong của người đó, người ta sẽ nhận ra được. Có cố gắng ém đi nữa, bước thứ tư, thứ năm cũng phải lộ. Thật ra rất là khó giấu được trên cái tướng đi của mình. Do đó mà chúng ta là người tu thì trước mắt là chúng ta phải cố gắng. Tức là những người mà từ xưa nay, nếu mà ai ở trong này thầm biết mình có cái tướng nó không được đẹp, thì ngồi thiền gán ngồi kiết già giùm. Lạ lắm nha. Cái tư thế kiết già của mình nó làm cho cái oai nghi của mình nó đứng đắn trở lại, điều chỉnh trở lại cơ thể. Đây là điều mà mình phải biết. Cho nên phải cố gắng là mình thừa biết là cái tướng đi nếu mình của mình nó không có được sang, không có được quý, không có được trang nghiêm, hay lóc sóc lết xết, đi đánh làm xa, đi nó không có đàng hoàng, không có đẹp, thì gắng ngồi kiết già. Ngồi kiết già 6 tháng sau sẽ có một tướng đi đẹp. Quý vị để ý, người nào mà ăn số 7 mà ngồi kiết già, hắn sau 6 tháng có oai nghi khác thường liền. Quý vị sau 6 tháng mà gặp một người mà ăn cân bằng, ăn uống cân bằng và ngồi kiết già được, sau 6 tháng quý vị gặp lại sẽ thấy khác. Khác lạ lắm, cái oai nghi họ thay đổi gần như hết. Thật ra ngồi kiết già là khó, nhưng mà cũng cố gắng ngồi kiết già giùm. Nếu mà những người xuất gia, chúng ta nên tập ngồi kiết già để mình chỉnh cái oai nghi của mình cho nó cân bằng, cho nó trang nghiêm trở lại. Những người nào mà biết là cái tướng của mình nó không có được đẹp đó, nên như vậy, nên sửa bằng cách là ngồi kiết già thường và ăn uống cân bằng. Không được đem đèn của Phật dùng riêng cho mình. Nếu thắp đèn phải khéo lấy lồng che kín, đừng để loại phi trùng gieo vào. Hoa cúng Phật thì lấy thứ nở vừa và không được ngửi trước. Loại trừ thứ héo mới cúng thứ mới, thứ héo cũng không được bỏ xuống đất dẫm đạp lên, mà nên đặt ở một cái chỗ khuất. Thì chúng ta thấy là cái người tu phải kỹ cái việc cúng Phật. Những cái gì mà mình cúng Phật là một cái gì mình tôn quý nhất. Thấy chưa? Bây giờ đi mua bông cúng Phật cái mình hửi trước đó. Ở đây không có cho, ở đây nó là cái hoa cúng Phật là mình, thứ nhất là mình không có được ngửi trước. Thứ hai là cái đèn dùng để trên bàn Phật để cúng Phật không có được bưng vòng vòng. Ban đêm mình có tắt đèn hết cũng không được bưng cái đèn. Có nhiều người tắt đèn cái bưng đèn đi nhà vệ sinh ban đêm. Có không? Nhiều người bị lắm á. Tắt đèn hết rồi, người chỉ còn có đèn trên bàn thờ Phật thôi, mình rinh cái đèn đó mình đi cho nó tiện. Thay vì bưng cái đèn, mình dùng cái đèn đó để mình kiếm cái đèn khác mình mồi. Nhưng mà không thôi, buồn ngủ quá rồi, gan chụp cái đèn đi luôn. thì bưng cái đèn từ bàn Phật xuống tới nhà bếp là không được rồi, đi vào phòng riêng của mình cũng không được rồi, cái đèn cúng Phật là dứt phát để trên bàn Phật. Đó là cái chuyện mà để thể hiện cái lòng tôn kính của mình như vậy. Thì ra ở đây dùng cái từ là đèn của Phật không được quyền dùng riêng cái việc khác, chỉ để dành cúng Phật thôi, để thể hiện cái lòng tôn kính của mình với Phật. Rồi thắp đèn á thì thường thường ngày xưa nó không có đèn điện như bây giờ, mà có cái đèn cái bóng lật ngược lên, khi mình đốt đèn dầu mấy con côn trùng nó bay vào nó chết. Ở đây là chúng ta phải kỹ là khi mà đốt đèn đó là phải có một cái lưới á, chúng ta chụp ở trên nắp để không có con này con kia nó rớt trong ống khói mà nó chết. Ở vùng quê thì biết chuyện này ha, vùng quê mà ai đốt đèn dầu á mà không có đậy đêm tới sáng thấy nửa cái ống khói nó đầy con này con kia chết ở trong đó. Ra ở đây những cái loại phi trùng gieo vào chết là chúng ta đã phạm giới sát, phạm giới sát. Đức Phật phải dạy cho một người tu phải khéo, khi đốt đèn cúng Phật cũng vậy, chúng ta phải lấy cái gì đậy để không có bị con này con kia nó bay vô, những con phi trùng bay vô chết. Còn hoa cúng Phật thì thứ nhất là không có được ngửi nè, thứ hai là có héo rồi chúng ta phải thay. Cúng Phật mà để gọi là cái gì đó hoa tàn héo úa rồi, có nhiều khi chúng ta chưa có thay, mới nhìn vô bàn thờ Phật mình giống như một cái chỗ quan tàn thì không được. Cho nên cái người mà nhất là hương đăng ở nhà mình trên cái bàn thờ Phật cũng vậy, hoặc là hương đăng trong chùa cũng vậy, chúng ta phải nhìn thấy có hoa héo là chúng ta phải liền khéo để mà cắt bỏ. Cắt bỏ không phải cắt rồi cái quăng đại rồi ai muốn đạp đạp, mình đạp lên người ta đạp lên cũng không có được nữa. Hoa đã cúng Phật rồi mà có héo đi dẹp thì phải để một cái nơi nào đó kín đáo, chứ không được quyền dẫm dục đại dưới đất để dẫm đạp lên nữa. Ở đây là dạy về cái quan nghi chúng ta hết sức là kỹ. Không được nghe gọi mà không trả lời, và nghe gọi thì trả lời toàn bằng tiếng niệm Phật. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang đi, có người sau lưng gọi mình, nếu mình tu mình không thèm quay lại, đi luôn, thì điều đó nó cũng mất cái gì? Mất oai nghi của chúng ta, mất cái tế nhị, cái lịch sự của mình. Thường á ha, nếu mà người đang công phu rất là tốt cũng vẫn gìn giữ cái oai nghi của mình, vẫn mình giữ sự tỉnh táo chánh niệm của mình. Đi ngoài đường mà người ta gọi đúng cái tên mình là mình phải dừng lại, trước mắt là dừng lại cái đỡ rồi mới xây lại, chứ không phải là vừa đi vừa quay lại nó mất oai nghi. Không có, khi gọi tới tên mình biết là gọi mình rồi là đây, chuyện đầu tiên là phải dừng lại. Dừng lại rồi mình mới xoay người bên phải hay bên trái, mình xác định người gọi bên phải hay bên trái để mình xoay lại mình nói chuyện. Và cái câu đầu tiên là gì? Là mô Phật. Nó sẽ thể hiện cái sự bình tĩnh của mình. Mô Phật, bạch thầy gọi, hay là bạch sư cô gọi, hay là huynh gọi, hay là cái đạo hữu gọi gì đó. Thì đối với người tu là khi xuất ngôn phải có tiếng Phật đầu tiên cái nữa. Thế khi mà mình bắt điện thoại là mình trả lời là mô Phật hay là cái gì đó, đầu tiên là cái tiếng đó đi. Mình chỉ cần mô Phật là cũng đủ rồi, để thể hiện mình là cái người đang tu, mình đang tĩnh tâm, mình đang rất là chánh niệm tỉnh giác. Khi mà xuất ngôn của mình nó phải thể hiện một cái gì đó, cái đạo đức đạo lý trong này đó. Thật ra một người đệ tử mà khi nói chuyện với thầy hoặc là nói chuyện với huynh đệ của mình cũng vậy, mô Phật trước thưa sư huynh hoặc là thưa sư tỷ hoặc là cái gì đó, những cái tiếng mô Phật gần như phải có ra trước ra cửa miệng của mình. Ở đây Đức Phật cũng dạy là khi nghe gọi thì phải trả lời, và trả lời bằng toàn bằng cái tiếng niệm Phật. Có khi mình dạy là A Di Đà Phật hay gì đó, nhưng mà mình ngắn thôi, mình đơn giản thôi là mô Phật. Mô Phật tức là thể hiện cái sự quay về với cái tỉnh giác của mình. Mỗi khi mình tiếp xúc cái từ mô Phật, tức là xin quay về với cái giác của mình. Cái nghĩa đó là cái gì? Thành ra khi mình nói chuyện với người khác, tiếp xúc với người khác, trước nhất là để thể hiện mình đã quay về với cái chỗ giác ngộ của mình để mình nói. Hai chữ mô Phật tức là quay về với cái chỗ giác ngộ của mình. Thì vậy là bất kỳ một cái lời nói trong bất chợt nào đó mà mình giao tiếp huynh đệ mình đã tự mô Phật phải nói trước. Ví dụ như mình thấp hơn người ta, nhỏ hơn người ta thì mô Phật bạch thầy, mô Phật bạch sư cô, mô Phật bạch sư huynh, mô Phật bạch sư tỷ, ví dụ vậy. Là chúng ta phải có cái từ đó trước khi mà chúng ta giao tiếp, để thể hiện chúng ta là cái người luôn luôn tỉnh thức trong cái việc tu hành của mình, thể hiện cái oai nghi luôn luôn tu tập của chúng ta. Thế nhiều người quên nói chuyện cả buổi, có nhiều khi nói chuyện cả ngày quên Phật là ai luôn thì kẹt rồi, phải không? Thật ra ở đây là khi được gọi tên là chúng ta phải trả lời. Nhưng mà không phải là người ta gọi cái mình quay qua mình nói chuyện mà phải dừng lại, đứng lại cái đã xảy qua, trả lời: Mô Phật, đạo hữu kêu tôi có việc gì không, hay là huynh, Mô Phật huynh gọi có việc gì không, hay là tỷ gọi có việc gì không. Nó thể hiện một cách, có một cái gì đó thể hiện một cái nét tu tập. Còn đệ tử Đức Phật ngày xưa gọi nhau bằng cái gì quý vị biết không? Cái câu gì? Hiền giả. Này hiền giả. Cái từ nghe hay ha, hiền giả. Vị thầy này gọi vị kia bằng hiền giả, chứ không huynh đệ tỷ muội là nó qua bên Tàu rồi. Nhưng mà nguyên xưa Ấn Độ là hiền giả rồi nha. Mà thường ta gọi nhau là thiền tri thức là hiền giả. Phàm nhặt của rơi thì tức khắc phải bạch vị tri sự. Tức là ở một chùa mình lỡ mà có gặp của rơi của ai là mình phải đem về đưa vào cho thầy tri sự. Làm thấy của rơi đó để ai tìm thì sẽ trả lại cho người ta. Không được cùng sa di thiếu niên kết bạn. Đây là cái phần phụ trong quan nghi nè. Giữa hai vị sa di với nhau mà xuất gia trong chùa rồi đó, mình cảm giác người này cũng hợp hợp với mình. Cái bữa nào hai người ngồi gần, tôi với chị, tôi với huynh, tôi với muội, là mình ngoéo tay, mình sẽ là huynh đệ, gọi là gì đó, sống cùng sống mà chết cùng chết rồi ha. Ở đây là không được, ở trong chùa không được kết bạn theo cái kiểu này. Cái trái tim mình chỉ gửi cho Đức Phật thôi, chứ không có người thứ hai để gửi khi chúng ta đã là người xuất gia. Thế mình thấy mình có một huynh thân, một muội thân là biết là mình đã dính cái chuyện khác, chứ không phải là cái tình huynh đệ trong đạo lý nữa, mà nó ngã qua cái chuyện tình ái rồi. Cái tình huynh đệ nó khác, không cần kết thân mà cái sự thương yêu và lo lắng nó sâu lắm. Nó không mang cái tính riêng tư, mà nó thể hiện cái tính cảm thông với nhau của một cái người tăng sĩ với nhau. Và thể hiện cái gọi là cái tình linh sơn á, nó giống như cốt nhục, chứ nó không có giống như người xa lạ. Thật ra là tất cả những người trong chùa, không phải trong chùa của mình đâu, mà tất cả tăng ni đối với mình là một cái gì nó rụt rà, nó thân thuộc. Chứ mình không có thân riêng với ai hết á. Tất cả mọi người đều là người thân của mình, mà không cần phải ký một hợp tác, hợp đồng nữa. Hoàn toàn không có điều này. Cho nên nếu một ngày nào đó mình lên tiếng với một cái người tu chung trong chùa với mình ha, đó là mình sẽ là mãi mãi là huynh muội với nhau, đời đời kiếp kiếp song xa, rồi ra đời mình sẽ kiếm nhau để trợ giúp nhau tu tập, y như cái kiểu mà thề non hẹn biển ở ngoài đời là cái như xong rồi đó. Như vậy là chúng ta đã rớt vào con đường khác, chứ không phải là con đường tu tập nữa, rớt vào con đường tình ái, mặc dù là cùng phái. Nếu mà chúng ta kết thân thì trở thành cái ái nhiễm, chứ không còn là cái tình thương ở trong Phật Pháp nữa. Thì cái việc tu tập chúng ta sẽ từ từ bị ô nhiễm liền. Không được đối với ba pháp y mà cẩu thả thiếu sót. Không được sắm nhiều y phục. Nếu có thừa thì nên bỏ ra mà cho. Không được sắm dây và phất tốt bền, đồ chơi vân vân, trang điểm theo thói giang hồ, chuốc lấy sự chê cười của thức giả. Không được mặc y phục có màu sắc chính, dùng phục sức giống thế tục. Không được tay không sạch mà đắp y, phàm lên điện Phật thì phải buộc ống quần, không được buông lung tự nhiên. Chúng ta thấy rõ ràng bắt đầu tới cái chuyện buộc ống quần rồi đó. Thì vậy là thứ nhất là đối với y, ba y. Đấy, ba y là chúng ta không có được quyền cẩu thả và thiếu sót được. Cái quan y của người tu là y thượng, y trung, y hạ rất là rõ ràng. Thì khi mà chúng ta lên điện Phật, khi mà làm lễ, khi thính pháp, khi khất thực, ngày xưa nó có là cái thính pháp, chúng ta cũng phải đáp y, rồi tọa thiền đáp y, thuyết pháp đáp y và tụng kinh đáp y, thọ trai đáp y nữa. Tất cả những cái quan y này gần như đầy đủ. Chúng tôi nhớ là chúng ta đi Mỹ mà tới đạo tràng của Hòa Thượng Tuyên Hóa đó. Thì bên đó họ đắp y màu đen. Đứng ở nhà bếp cũng đắp y, cái này tôi thấy hơi bị kỳ. Cái quan y này nó hơi bị thừa. Gần như là vị trí nào cũng đắp y hết. Và chúng tôi tới cái gian hàng bán hàng cũng đắp y bán hàng nữa. Cái này còn kỳ hơn nữa đó, đắp y Như Lai mà đi buôn bán lấy tiền lấy bạc đó. Thế kỳ, lên điện Phật tụng kinh khất thực rồi thì được, lao tác là được, mà đắp luôn cái y thượng mà để bán hàng rồi đắp luôn y thượng rồi xuống nhà bếp là nó thấy nó làm sao á. Chỉ trừ vào nhà vệ sinh thì mấy vị nó gỡ ra, còn đi đâu rồi cũng đắp y hết á, vẫn đạo tràng đó ở Vạn Phật Thánh Thành đó, chúng tôi tới đó. Thì thấy nó có một cái gì đó nó hơi bị thừa. Đương nhiên là đối với cái y Như Lai của một người xuất gia thì luôn luôn là tôn trọng và gắn lên người của mình, nhưng mà không thể là đụng đâu cũng mặc y. Tới cái buôn bán kinh doanh, những người bán cửa hàng đồ mà đắp y thì nó thấy nó kỳ kỳ, nó không có được hay lắm. Chúng ta không có cẩu thả buông lung thôi, đối với y pháp của Như Lai là chúng ta phải có một cái gì đó hết sức là trang nghiêm, hết sức là trân trọng trong lúc mà chúng ta có y. Và bây giờ ngoài y ra chúng ta có cái áo tràng nè, thì vậy là y trở thành thượng y. Y là y thượng, áo tràng là trung, bộ đồ giặt mẻ chúng ta mặc là hạ đó. Nhưng mà với cái người bên khất sĩ, chúng ta thấy y thượng là cái y quấn, còn cái y trung là cái miếng choàng, y hạ là cái quấn từ rúng trở xuống. Nó mỗi một cái nơi nó có ba y khác nhau. Nhưng với mình á, là cái y của mình, cái y thượng là đắp để khi hành lễ thôi. Vì vậy là trong cái khi hành lễ chúng ta phải trang nghiêm pháp phục của mình, để thể hiện cái trong lúc mà làm lễ là chúng ta thể hiện mình, cái giới pháp của mình trong cái y mà người ta có thể nhìn vào, người ta có phân định được cái vị trí đứng trước, đứng sau, đứng trong, đứng ngoài như hồi nãy mình nói đó. Và phải hết sức là trang nghiêm. Đắp y có nhiều người hả, đắp nó còn xếch xếch, hôm nay nó xệ, bên đây nó cao. Khi mà chúng ta đắp y mà chúng ta để ngang ở tay thì hai cái mí y của hai bên ở dưới là không được cao thấp. Nên chúng ta làm sao đó mà khi cái tay chúng ta chấp ngang ngực là hai cái vạt y của hai bên là phải bằng nhau. Chúng ta so y như thế nào để cho nó đẹp. Cái này là bên Bát Tông thì các vị đắp y cũng phải biết điều này. Chứ nhiều khi đắp y cái tay này quất cho nó sâu sâu, cái kéo cái tay bên nữa, cái phần y bên trái nó cao lên tới rồi gói cái kia thì nó thòng dưới mắt cá, đi y như con gà sẽ cánh bên nữa. Mà cái này mấy người già hay bị lắm. Thật ra chúng ta nhìn nó thấy khi mà một người đắp y, chúng ta nhìn vô người ta đi, chúng ta nhìn từ trước rồi sau là cái giặt y phía dưới là nó không có chênh nghiêng, không có cao thấp. Thì chúng ta không phải biết so y, chúng ta phải làm thế nào để thể hiện cái trang nghiêm khi mà chúng ta đưa pháp phục lên, đắp pháp phục lên người của mình. Và đồ đạc thì không nên nhiều. Thường ví dụ như những cái đồ đạc, nhất là y. Y thì gần như sau khi chúng ta thọ đầy đủ ba y rồi á, có người họ có thể xài y đó cả đời. Có người thì 3 năm hoặc là 5 năm họ thay, nếu y đó nó mục nó không còn có khả năng dùng xài nữa. Khi mà chúng ta học giới tỳ kheo đó, Đức Phật dạy tới cái việc dùng y cho tới khi rách mà tè thua, cho tới mức độ cùng là còn xài như thế nào, thì bắt đầu học qua tới thế giới tỳ kheo chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Ở đây y sa di thì không có nói sâu như y tỳ kheo. Và mình không nên được sắm cái gì nó tốt, đẹp. Và nhất là ở đây tu sĩ có nhiều người cũng sao, thích đồ chơi này đồ chơi nọ để đỡ buồn. Mình nhiều khi cũng mua cái này cái kia về. Có nhiều người ni xuất gia trẻ trẻ cũng mua gấu tối ôm ngủ. Mua đồ chơi cái buồn. Ở chùa buồn quá rồi kiếm này chuyện kia chơi. Thì mà ở đây thì trong quan nghi là không cho phép. Tức là không được sắm những cái gì mà nó tính cách đẹp bền. Thứ hai là đồ sắm đồ chơi. Và thứ ba là có cái sự trang điểm theo cái thói của thế tục. Này là điều cấm kỵ đó nha. Tu sĩ mà nhất là tu sĩ nữ, sáng trước khi đi bắt đầu mới kẻ cái chân mày ha. Cái tha môi son nó đưa lên cái má hồng hồng cái gì đó là sơn, thậm chí còn sơn móng tay nhiều màu nữa. Thì cái này là khiến cho người ta cười chê cái người xuất gia thôi, chứ không có lợi ích. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là không có được trang điểm theo cái kiểu của thế tục, để chuốc lấy cái sự cười chê của thức giả, chứ không có lợi ích cho Phật Pháp. Và thứ hai nữa là cái màu của y á, màu của y được gọi là hoại sắc y. Nó không có nằm trong năm cái màu sắc rực rỡ là xanh, vàng, đỏ, trắng, hường, không cái màu sắc rực rỡ. Và ngày xưa thì đa phần là họ nhuộm, nhuộm màu để trở thành cái màu quải sắc, cái màu nâu nâu quải sắc á, nó không có sáng rực rỡ là đỏ, không có sáng rực rỡ là vàng, mà là y phục là phải cái màu quải sắc để mình nó ngăn cái tâm Đức Phật sợ mình nó đắm mê cái màu đẹp nữa. Nội cái mặt cái y đẹp có nhiều người cũng bị đắm trước trong đó nữa, và chính những cái điều này nó cũng ảnh hưởng tới công phu. Cho nên Đức Phật cũng dạy là cái màu y đối với chúng ta là chúng ta phải làm một cái màu mà mình thấy mình cũng chán, mình thấy mình cũng chẳng có thích thú gì, không có đắm mê, không có đắm nhiễm trong cái lớp y của mình đang mặc. Tức là không có bị cái màu sắc rực rỡ làm chúng ta động tâm. Và cái việc mà lên điện Phật để tụng kinh là phải cột cái ống quần lại. Đó, cái chuyện này nãy mà nói rồi. Nó chỉ cần mà trong lúc chúng ta tụng kinh mà chúng ta bị rớt cái lông chân của chúng ta xuống cái chánh điện thôi, thì cái các vị hộ pháp họ phải nhọc nhằn để mà khiêng cái lông chân nó đi bỏ bên ngoài, à, chúng ta bị mất đi cái phước của mình. Thật ra khi lên chánh điện là kỹ, thường thường mấy trường hạ, nhiều khi mình bên thiền nó không có nặng những cái chuyện này, nhưng mà mấy trường hạ là lên chánh điện mà mình không có cột ống quần là coi chừng bị phạt. Nó trở thành một cái gì mà cột ống quần trở thành cái chuyện có nhiều người cũng thổi phồng lại mấy chuyện ghê gớm. Lên chánh điện mà ngon mà đừng có cột ống quần cái là bị phạt quỳ hương, bị đủ thứ chuyện hết trơn. Có nhiều cái chùa làm như vậy. Chuyện cột ống quần trở thành một cái gì nó hết sức là quan trọng. Nhưng mà đó cũng là cái cách để gìn giữ mình thôi, gìn giữ cái phước lành của mình. Những cái gì mà văn giải của mình mà rớt xuống chứ cái ở trong cái đại hùng bảo điện là sẽ bị làm tổn cái phước của mình ghê gớm lắm. Cho nên các vị kỹ, và trong lực cũng có dạy chúng ta phải kỹ lưỡng điều này. Không được đi dạo, không được nói nhiều, không được ngồi nhìn đại chúng làm việc mệt nhọc, mà mình tránh, mình nhát, mình cầu an. Tức là người tu buồn buồn cái mình cũng đi dạo, nhưng ở đây không được. Cái mục đích mình đi là để gì? Đi kinh hành ở trong cái khuôn viên chùa chiền. Nếu mà ví dụ như cái chùa nó có cái đường hành thiền, hoặc là mình đi là vì mục đích mình hành thiền, đi mình đi vì mục đích mình tu tập, chứ không phải là đi xem qua ngắm cảnh, đi dạo phố. Nhưng mà rất là nhiều người tu của chúng ta bị vướng cái này, có không? Buồn buồn có đi dạo không? Đi dạo nhiều lắm, đi có đôi khúc mà lúc mình không biết mình đi đâu về đâu, thích đi vậy. Không phải đa số những người tu mà cái tâm họ yên lắng rồi á, họ ở đâu họ cũng cảm giác đủ, không thấy thiếu, cho nên không có cần phải đi coi cảnh này, không đi xem cảnh kia, không đi du lịch chỗ nọ để mình có thể giải khuây bằng cách là đi du lịch. Hoàn toàn người tu không có cái ý niệm này. Vì sao? Vì mỗi lần mình đi tới một cái cảnh đẹp, đi tới một cái nơi mới là luôn luôn chúng ta bị vướng mắc. Và bị vướng mắc cái cảnh đẹp đó rồi là thế nào chúng ta cũng động tâm, và việc tu tập chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên ở đây, ở trong kinh dạy là không được đi dạo chơi bình thường, mà có đi ở trong khuôn viên chùa thì chúng ta ra đi với cái sự chánh niệm của mình. Chúng ta đi thiền hành, đi trong công phu tu tập, chứ không phải đi để ngắm nghía, đi ngắm trời, ngắm nước, rồi xem hoa, xem cảnh, không phải như vậy. Và cái nữa là không được nói nhiều. Nói nhiều là nói nhiều nhiều. Nói cho tôi sáng giờ là bị nhiều rồi đó. Chúng ta nhớ ngày xưa Lão Tử. Lão Tử rất là tuyệt vời. Có dịp là chúng ta sẽ học Đạo Đức Kinh, chúng ta mới thấy rằng cái đạo của Lão Tử hay lắm. Đạo Phật đó chúng ta cũng phải biết nể nang những cái đạo đó. Và đạo Lão Tử là một trong những người có cái nhìn siêu thoát đó. Lão Tử luôn luôn buổi sáng có một thời đi kinh hành ít lắm là 6 cây số. Ở bất kỳ ở chỗ nào ngài đi kinh hành trong luôn buổi sáng là như vậy, từ 6 giờ gần như là 6 giờ đi tới 8 giờ. Và bữa hôm đó Trang Tử cùng đi theo với Lão Tử, và biết sư phụ mình rồi cho nên rồi vẫn đi đúng với cái oai nghi đi từ trước đến giờ. Thì bạn của Trang Tử thăm Trang Tử. Thì trong buổi sáng bình minh, mặt trời mọc rất là đẹp. Cái ông bạn này, ô mặt trời đẹp quá, Lão Tử quay lại, nói nhiều quá nha. Là từ đó sao là ông không được mà đi trong cái hàng này, nó đứng từ đó đi chỗ khác đi về luôn á. Nói một câu vậy là nhiều lắm rồi đó. Đối Lão Tử mà mặt trời đẹp quá là nói nhiều lắm rồi đó. Thì chúng ta nói nhiều nhiều rồi. Cho nên đi nhiều khi Buổi sáng mình muốn đi kinh hành một vòng, vừa thứ nhất là vừa thư giãn, thứ hai vận động cơ thể, mà có người đi theo hỏi này hỏi kia hỏi nọ, mình phải làm cái giọng của lão tử là nói nhiều lắm rồi để cho đi chỗ khác. Nói nhiều rồi, nói một câu ô mặt trời đẹp quá là nói nhiều rồi. Thì vậy là ở đây Đức Phật dạy là không được nói nhiều, thì chúng ta phải bớt phân nửa của lão tử nữa. Nếu mà sáng sớm mà gặp người ta mà nói quá ba chữ là coi chừng bị nói nhiều. Hãy giữ gì, giữ yên lặng như mật thánh, nói năng như vị thánh, đi đứng nằm ngồi luôn luôn là như vậy. Chúng ta nói cái gì vừa đủ và rất là cần thiết, chứ không có sự vui đùa. Khi cần nói câu nào, cần giải quyết một sự việc gì mà chúng ta thấy cần thiết trong cái phút giây đó, không thể không nói, không thể không bàn, cho nên buộc phải nói, buộc phải bàn để giải quyết công việc ngay khi đó là coi như xong. Chúng ta phải tập khiếp cái miệng mình giống như cái quạt mùa đông nữa. Phải làm sao mà như cái quạt mùa đóng móc của mùa đông, không được quyền kéo ra mùa đông thì không ai mở quạt là để quạt rồi. Thì cũng phải giữ cái miệng chúng ta ở chừng đó thì mới được gọi là giữ được một chút phần hơi hớm. Đối với nhà thiền có cái câu đó, tức là giữ cái miệng như cái quạt mùa đông để giữ một chút phần hơi hớm của mình. Vì sao? Vì khẩu khai là thần tán, tức là nói cái miệng của mình ra là cái thần của mình nó sẽ bị tán loạn. Thật ra người tu cũng phải khéo giữ miệng của mình để mình mới có thể giữ được cái hơi hớm của mình. Thường những người nói nhiều là những người đó tâm thần tán loạn, nói lu bu ngồi xuống nói bẻ cò không kịp. Là biết rằng cái người đó cái công phu thiền định rất là kém. Cho nên đây là ở dạy cái oai nghi của một người tu là không được nói nhiều. Và cái thứ hai nữa là mình thấy đại chúng làm lao nhọc, mình ở xa xa mình nhìn chứ không dám lại gần sợ kêu làm. Để làm xong mới lợi giả bộ mình hụ hợ một chút cho nó xong chuyện là có mặt mình đóng góp lúc thành công. Nhưng lúc mà cực khổ người ta để người ta làm trước đi, chấp mọi người làm trước hết, khi nào xong thì có mặt tôi. Thì cái đó là cái không được phép, phải không? Đối với đại chúng mình phải có một cái gì đó thương yêu và chia sẻ với nhau. Mình thấy huynh đệ mình làm lao nhọc là mình dấn vô liền, làm liền, khỏi cần mời, khỏi cần gọi, khỏi cần phải gọi là phân công. Đợi tới phân công là tệ lắm rồi. Nói như vậy, nếu chúng ta ở một chùa mà cái chùa này có một cái chỗ này có cái dơ, có một đống rác, chỗ kia có cái lộn xộn mà chúng ta không dẹp, chúng ta không làm cho trang nghiêm đạo tràng cái nơi mình ở thì thiệt là tệ rồi. Mà đợi tới phân công mà còn làm biếng làm thôi là cái tệ, không biết làm sao phải nói nữa. Không? Cho nên ở một cái nơi chốn nào đó, một cái đạo tràng trang nghiêm mà từ trong tới ngoài, từ trước tới sau là ta bước vào đạo tràng là ta thấy có một cái gì đó trang nghiêm thanh tịnh. Thì được sắp xếp một cách rất là trật tự, những cái gì không cần thiết dung dẫy mà chúng ta cảm giác nó bị mất trật tự là bản thân của những người ở trong chùa phải có trách nhiệm. Chứ không phải đợi được phân công đi ngang thấy rác như một đống đó, cái này là để ông thầy đi sự không phân công mới làm, mình thì mình không phân công, mình ngồi mình chơi. Thì điều đó cũng không đúng. Cho nên ở đây trong cái oai nghi là dạy chúng ta khi thấy huynh đệ, thấy đại chúng làm, mình phải có mặt, mình phải chung tay, mình phải gánh sức với huynh đệ, phải san sẻ, phải gọi là chia cái lao nhọc với huynh đệ của mình để thể hiện cái sự hòa đồng của mình khi mình ở trong chúng. Chứ còn mình tránh nặng tìm nhẹ rồi biến nhát cầu an cho riêng mình, ai cực nhọc ai lao nhọc thì kệ ai, thầy đỡ thừa là tôi làm mệt tối tôi ngồi thiền không nổi cho nên tôi gắng né né rằng tối tôi tu, chứ còn làm mệt cái tối ngồi tu ngủ gục cũng kỳ. Nhưng thực sự đó là cái làm biếng của mình, mình gắng mình tránh né thôi, chứ tránh né rồi tối ngồi cũng ngủ thôi chứ không phải gì. Nhưng mình cũng lý luận như vậy để mình có thể mình nghỉ ngơi để cho huynh đệ làm. Không được lấy riêng của chiêu đề như tre cây, hoa trái, rau lá, mọi thứ đồ uống, đồ ăn, mọi thứ đồ vật, vân vân. Đây chúng ta thấy là bắt đầu nói tới cái thức ăn, những cái sinh hoạt thường ngày, ngay cả cây tre, ngay cả hoa trái chúng ta không được lấy riêng nữa. Ví dụ như bây giờ mình thường thường có cái lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta cần có cái đồ móc, cái mùng để treo thôi. Nhưng mà cái đó ở trong chúng tăng, nó ở trong chúng tăng. Mà ở trong chúng tăng mình không có xin, mình không tác bạch, mình xin mình tự chặt cây tre, rồi mình tự chẻ tre, mình tự làm cái mùng để mình treo, làm cái giá để treo mùng, coi như mình cũng đã bị phạm oai nghi rồi. Hoa trái trong chùa, mặc dù nó là cái gì đó được mọc ở chùa, nhưng mà muốn ăn đi nữa thì cũng phải đại chúng biết, không được tự ý ra đi ra ngoài vườn, đi dạo chơi ngoài vườn, thấy một trái cây ngon bẻ bỏ miệng cắn, đồ của chùa mình ở trong chùa mình được ăn, chuyện đó bình thường đúng không? Nhưng mà của chùa là của chúng tăng chứ không phải của chùa là của riêng mình, nên nhớ điều này. Ngay cả những cái ông tri viên trồng cây trong chùa, tức là nếu chúng ta được phân công chúng ta trồng cây, nhưng mà cây nó có trái mình cũng không được bẻ ăn riêng nữa. Mình được tăng sai để làm việc của tăng. Không, việc của tăng thì cái thành quả đó là thành quả của chúng tăng chứ là không phải là thành quả của riêng mình. Đừng nghĩ là tôi trồng cực khổ tôi ăn trước rồi đại chúng ăn sau, là cái như mình ăn lén của chúng tăng, cái điều đó là cũng sai rồi. Thành ra hoa trái của đại chúng, của chúng tăng, hoa trái trong chùa là hoa trái của chúng tăng, thì chúng ta phải để chúng tăng xử lý, mình sẽ được dự phần trong cái phân chia của đại chúng đó thì mới đúng. Cho còn tự ý bẻ lấy là coi như chúng ta cũng đã phạm. Tất cả đồ dùng ăn uống trong chùa, tất cả mọi vật vân vân ở trong chùa, dù lớn dù nhỏ mà chúng ta có một cái ý để chúng ta dùng xài riêng là coi như chúng ta phạm. Cái này sáng mình nói rồi phải không? Trong Quan Nghi đã được nhắc lại. Không có bao giờ có một cái ý tưởng là mình sẽ sử dụng riêng bất kỳ một cái gì ở trong chùa. Nếu cái đó tăng mà không chia là mình không được đụng tới. Mình đụng tới là coi như mình phạm cái tội là trộm cắp, giống như hồi sáng mình nói. Không được bàn tán cái lợi và cái hại của việc chính trị, thuộc về triều đình, thuộc về công sở và những sự hay dở tốt xấu của người bạch y, tức là của người đời. Có những người thích nghe chuyện thời sự quốc tế, nhớ chưa? Mới giờ xả thiền bắt đầu sáng sớm bắt đài nghe xong rồi bắt đầu mắt quên để mà lại, trời ơi chuyện này kinh hoàng lắm nha, tôi nói cho chị biết thôi, mình cũng đừng nói ai biết nha. Bữa hôm qua ở bên Trung Quốc nó sụp cái hầm gì đó, chết không biết bao nhiêu người. Mình làm như mình quan tâm cái chuyện thế giới ghê gớm luôn, mà thế giới động đậy một cái mình biết à, ở một chùa mà chuyện gì ở đâu trên trời dưới đất mình biết hết, tức là thời sự quốc tế. Nhưng ở đây Đức Phật dạy là chúng ta không được bàn bạc cái chuyện chính trị, không được quyền để cái đầu can dự vào bất kỳ một cái chuyện hơn thua chính trị trong nước, nước ngoài. Cái chuyện đó gần như là tuyệt đối trong đầu của người tu không có. Chúng ta đã đi tu rồi, cái chuyện chém giết hơn thua không phải là chuyện của mình. Tuyệt đối không có được quyền có một cái chút khởi nghĩ đó trong đầu. Nếu người tu mà ngồi lại còn nói cái chuyện nước này sẽ đánh thắng nước kia sẽ thua nước nọ, ha, nước này mới vừa được giải phóng, nước kia mới bị chiến tranh gì gì đó, là coi như cái đầu chúng ta bị dính vào chuyện chính trị rồi. Và người tu nếu mà dính chuyện chính trị là xem như chúng ta không phải còn là người tu nữa. Không được quyền can dự vào bất kỳ một cái chuyện gì, mặc dù chúng ta rất là hiểu cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta không được quyền can dự vào chuyện đó. Chuyện của triều đình, chuyện của công sở hồi xưa là triều đình là vua quan, chuyện ở trong triều, chuyện quan trường chúng ta không được quyền can dự vào. Nếu chúng ta thực sự là người xuất gia, không được quyền bàn bạc với những cái chuyện đó. Và chuyện công sở, chuyện làm ăn của công ty, chuyện này chuyện kia, nếu là người xuất gia không được quyền động tới. Và cái chuyện tốt xấu của gia đình mình, chuyện thịnh suy của gia đình mình mà mình vẫn còn để tâm, để bàn bạc, để lo lắng, thì tốt nhất là mình về nhà mình ở hơn ở trong chùa hoàn chuyện ở gia đình. Mà đa số những người xuất gia trẻ mình bị chuyện này. Có nhiều thỉnh thoảng lại hỏi tôi, thầy chuyện nhà con vậy thầy giúp giùm con. Tôi nói là không có rảnh đâu. Không phải là mình không muốn giúp cái chuyện gia đình của người đó, nhưng mà người tu mà xin tôi chuyện đó là không bao giờ tôi nói tới cái gia đình đó. Đó là cái cách của tôi. Trừ trường hợp cái người nhà đó có chuyện tới thưa hỏi được, tôi có thể tôi xử lý. Nhưng người tu là nhờ cái ở trong chùa để mà phải nhờ cậy tôi giúp cái chuyện gì gia đình khó lắm. Tôi có cái kiểu đó. Ráng nhiều người không biết cứ hỏi hoài, ít bữa nhắn tin sao thầy con nhờ thầy giúp giùm gia đình con chuyện đó, thầy không giúp mà tôi đến thinh tôi không trả lời. Và ít khi nào được tôi trả lời chuyện đó lắm. Mà đó là cái cách để tôi dằn cái người đó lại, mà tại sao họ không hiểu, họ cứ hỏi hoài. Có nhiều người như vậy. Không phải người tôi bây giờ xuất gia rồi cứ hở nay cái chuyện gia đình cái cũng phải động tới mình xử lý, không được cái kêu tới ông thầy mình luôn, mà vô chùa rồi mà cứ lo chuyện thế tục hoài thì tu cái gì được. Thằng tu không quên đi cái chuyện thế tục mà tu cái gì. Cho nên ở đây Đức Phật là cái chuyện chính trị không được quyền bàn rồi, cái chuyện hơn thua lợi hại của công ty, của công sở, của quan chức là chúng ta không được đụng tới rồi. Và cái chuyện hơn xua tốt xấu của bạch y cư sĩ, tức là của của những người thế tục. Đương nhiên là mình sẽ nhìn, mình sẽ thấu hiểu được người này làm ăn thuận, người kia làm ăn không thuận. Việc đó với cái người mà có mắt họ có thể nhìn ra, họ hiểu hết chứ không phải không hiểu. Thì cái việc mà mình muốn giúp gia đình mình đó là mình tu làm sao để cái công đức, phước đức mình được lớn, thì gia đình mình nhờ cái phước đó mà có thể chuyển hóa, có thể vượt qua được cái chướng ngại. Chứ không phải là đi tu cái ít bữa chuyện gia đình xảy ra, thầy phải cho con về con dằn xếp chuyện gia đình xong ít bữa con lên. Hỏi dằn xếp gì, cha mẹ con lộn xộn, gia đình con làm ăn thất bại, lỗ lã, con về con phụ làm để có tiền rồi không quay lại con tu. Tiền tại ba mẹ con cũng già rồi, làm ăn thất bại chuyến này không biết lấy tiền đâu sống, cho nên mới chạy về lo. Lo 3 tháng, 7 tháng rồi phờ phạt cái quay lại chùa, hết tu luôn. Thì tốt nhất là chúng ta về đó cái chúng ta ở luôn, ở nhà lo cho hết cái đời này. Chứ còn đã là người xuất gia rồi thì không thể nào đặt cái tâm mình vào cái chuyện lợi hại hơn thua của thế tục vào trong đầu của mình, không có đó. Chuyện đó gần như là tuyệt mất. Lúc đó cái hưng suy của Tam Bảo mới là chuyện của mình làm. Như người tu mà không lấy cái chuyện hưng suy của Tam Bảo mà lấy chuyện hưng suy của thế tục để mình bàn bạc là không được. Thật ra cái chuyện lo lắng của nhiều người tu, có rất là nhiều người tu lo chuyện riêng tư. Mà hồi trước mình nói rồi, càng lo chuyện riêng tư chừng nào là càng nguy hiểm cho cái việc tu tập của chúng ta chừng đó. Càng lúc nó càng lớn chuyện. Mà chúng ta ít biết đó, bây giờ mình mới xuất gia, mình chưa có cái gì, không có cái sự ảnh hưởng nào của Tam Bảo thì chúng ta quan tâm, chúng ta lo lắng gia đình mình. Nhưng mà tới hồi mình có cái ảnh hưởng rồi, mình cũng có được Phật tử cúng dường rồi, cái mình ít bữa gì mình thăm gia đình, cái mình cho cha, cho mẹ, mà cha mẹ nếu mà biết đó, là không dám nhận cái tiền này. Nhưng mà nhiều cha mẹ cũng thấy khó khăn rồi, con mình nó đem tiền về nó giúp mình, cái mình nhận là bắt đầu cha mẹ mình đã lấy của Tam Bảo, lấy của thường trụ rồi. Mình đã phạm cái tội là lén của thường trụ, mình lấy của thường trụ mình cho gia đình. Và chuyện đó càng lúc càng xảy ra, người tu một thời gian sau thấy khá giả, gia đình nó khá giả lên. Gia đình khá giả lên không có nghĩa là người đó có phước, họ sống khá giả, mà khá giả là vì đứa con tu trong chùa mang tiền về. Và chuyện đó trở thành tội đồ lớn, không nhỏ. Lấy của thường trụ mà xài của riêng gia đình thì khiến cho cha mẹ, cho dòng họ chúng ta bị phạm cái là xài của thường trụ mà không có tu tập. Phước lành nó bị mất. Lần lần này chúng ta mới thấy rõ ràng cái chuyện đó, nó càng lúc nó càng lớn. Ra ngay từ đầu khi chúng ta xuất gia là chúng ta phải cắt được. Phải nói là cắt ái từ sở thân, thì cái thân thuộc mình nó không còn là cha mẹ, không còn là gia đình, không còn là dòng tộc, mà cái thân thuộc chúng ta là Tam Bảo. Cha mẹ có muốn gì vô chùa nói chuyện, và nói chuyện trong chùa rồi xong là về nhà, không được quyền mang cái gì từ chùa về nhà. Và mình cũng không được cái chuyện hay chuyện dở trong chùa mang về nhà để kể lễ, để khóc lóc, không có chuyện đó. Người tu không được quyền mang bất kỳ một cái chuyện gì ra khỏi cổng chùa để nói chuyện. Có nhiều người về thăm cha thăm mẹ nói gì, nói pháp hay nói gì, mấy cô trẻ trẻ này về thăm nhà nói gì, nhủi đầu vô bụng mẹ khóc bù lu bù lo, má ơi con rời má rồi, con sống cực quá trời, bắt tối nửa khuya con phải thức ngồi thiền tụng kinh, cô này ăn hiếp con, cô kia ăn hiếp con, không cho con ngủ yên, đủ thứ chuyện, chứ cần nói gì. Về nhà đố nói rượng lời pháp, má ơi con ở trong chùa con thèm quá, cho con ăn này miếng để mốt vô chùa con ăn không được, về chùa mới mấy bữa lên mấy ký, ăn trả thù dân tộc. Nói chứ còn về nhà làm cái gì, hỏi mấy người tu trẻ trẻ về nhà làm cái gì biết liền à. Thành ra là chúng ta mới thấy là nói là cái chuyện mà của chúng ta dính dấp với cái thế tục nó còn nặng nề lắm. Rất là nặng nề khi mỗi lần chúng ta về nhà. Nếu mình người tu mà mình về gia đình đi thăm quê của mình mà không thức tỉnh được những người ở quê hương xứ sở của mình, đừng có về. Không nên về, về bị nhiễm thối tục vậy làm cái gì. Nhiễm cái ăn cái uống rồi cái vô chùa bắt đầu tu lại, thấy mình nặng nề lại Phật, sám hối đủ thứ chuyện, đủ thứ điều, nói là sao nghiệp con nặng, mới về mấy bữa mà chuyện gia đình con không quên được, chưa có kịp quên là về đã quân vô tiếp rồi, lấy gì quên. 3 tháng là chảy rửa chưa hết, 3 ngày mình về bắt đầu xin về lần thứ hai, cứ mỗi lần ra đường là quân tập chuyện mới, thì suốt cuộc đời mình cứ gánh vác cái chuyện thế gian chứ làm sao mà quên được. Cho nên là cái việc mà xấu dở của thế gian là tuyệt đối với người tu không được đặt cái tâm vào, dù đó là chuyện của gia đình mình. Cha mẹ có điện lên hả? Nếu mà cha mẹ mình nói nhiều cái chuyện gia đình quá nó giả dạ, nhưng mà phải cắt liền, phải biết cách khéo léo cắt. thưa cha, thưa mẹ, có chuyện gì dính tới cái chuyện tu tập con sẽ bàn. Quên đi chuyện thế tục rồi, mặc dù hồi xưa mình là cái người mà tư vấn cho gia đình làm ăn đủ điều đủ chuyện, mình là cái người làm ra tiền ra của, nhưng mà khi đi tu là không có chuyện đó nữa. Không được tư vấn gia đình cái chuyện làm ăn buôn bán, làm sao được thịnh, làm sao được tốt, làm sao được hay để có tiền nhiều là mình cũng không được quyền. Nếu người nhà mà không bàn cái việc tu học, chúng ta không được quyền nói quá ba câu. Phải nói như vậy, không nói chuyện tình cảm. Cầm điện thoại ôm ra ngoài góc bắt đầu khóc tùm lum ướt cái điện thoại, nhiều khi bị mát điện thoại luôn mà chưa hết khóc nữa. Có không mấy cô này, có không? Nói thiệt nghe đi, có không? Nói chuyện mà tới tắt cái điện thoại hết pin luôn mà cũng còn ôm điện thoại nói tiếp. Đó thì để thể hiện rằng cái sự dính mắc của mình nó chưa tháo gỡ. Cho nên ở đây Đức Phật sợ mình vướng mắc là cái chuyện thế tục, sợ vướng mắc vào chuyện thế gian, cho nên không tham gia chuyện chính trị, không nói chuyện công đình công sở, không nói cái chuyện thịnh suy của thế tục. Điều này là điều Đức Phật không cho phép. Phàm tự xưng mình thì nên nói hai chữ pháp danh, không được nói ta là tiểu tăng. Cái này là cái quan hệ qua lại nói chuyện thôi. Ví dụ như bây giờ môn Phật bạch thầy, con là pháp danh gì đó, hoặc là con là tên gì đó, tức là mình phải nói xưng mình là cái pháp danh. Nên nói cái pháp danh mình ra, tại cái tên mình đã được sanh ra trong đạo thì cái tên đó là cái tên của mình. Để thứ nhất là mình nhắc để mình nhớ. Cái thứ hai là đó là cái cách xưng hô một cách rất là lịch sự, để mình thể hiện cái đời sống đạo lý của mình rồi. Mình có tên trong đạo mà nói tên trong đạo. Có nhiều người cũng ra vẻ tôi là tiểu tăng, gọi đại tăng hay gì đó, thì nghe nó cái từ ở đây dùng từ tiểu tăng đại tăng nghe nó có cái gì nó xa cách không? Cho nên nói xưng hô bằng cách là chúng ta xưng cái pháp danh mình. Mình lộ cái pháp danh mình ra trong cái lúc mình giao tế thì nó sẽ tốt hơn cho cái việc mà quan hệ trong cái chùa chiền, hoặc là mình quan hệ với Phật tử thì luôn luôn là mình sử dụng cái câu đầu tiên là mô Phật, cái câu thứ hai là mình nói cái pháp danh của mình ra. Không được nhận việc nhỏ mà tranh chấp, nếu việc lớn nhẫn thì cũng phải bình tâm bình tĩnh, khí ôn hòa lấy lẽ thảo luận. Không được thì từ mà đi, nổi giận nói thô thì không phải là tăng sĩ có tư cách. Tức là bây giờ đối với cái việc nhỏ mà mình có một chút tranh chấp thì rõ ràng mình không phải người tu rồi. Vì việc gì là việc nhỏ của mình? Trở lại ví dụ như nãy vô mình ngồi ghế đây này, cái chuyện này chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Có cảm giác là mình ngồi ghế này không bằng ghế bên kia, người ngồi ghế kia tốt hơn mình, có thấy khó chịu trong lòng không? Có không? Vừa biết bao nhiêu lần mình ngồi cái ghế ở cái chỗ vị trí nó rất là thông thoáng, bữa nay cái mới vô pháp hội có người phóng vô ngồi rồi, cái mình lại mình khều khều nói chị chỗ này tôi xí lâu lắm rồi, chị quan hỷ đi chỗ khác ấy. Được không? Dù rất là tế nhị đó, nhưng mà đó cũng là một hình thức tranh chấp của mình. Bất kỳ một cái gì mà đụng tới quyền lợi riêng tư mà mình có thái độ khó chịu hơn thua trong đó, tức là tranh chấp những việc rất là nhỏ. Cái việc nói năng, cái việc ăn uống, việc sinh hoạt trong đại chúng mà đụng tới riêng tư của mình thì sao? Chúng ta thứ nhất là chúng ta phải, ở đây Đức Phật dạy là khéo để mà nhẫn, bình tâm và giữ được cái khí ôn hòa. Và nếu như mình giữ được khí ôn hòa đó, mình thảo luận, ở đây Đức Phật dùng là cái từ thảo luận là chúng ta phải nói chuyện, chúng ta phải luận bàn một cách rất là hài hòa. Nếu mà cái khả năng thuyết phục mình được thì mình thuyết phục, còn không là phải lặng lẽ để ra đi, nhường nhịn để ra đi, chứ không được quyền tranh giành. Không được tranh giành, người tu mà tranh giành để giận hờn, để hơn thua với nhau không phải là người tu. Đây chúng ta thấy là mỗi một lần mà thỉnh nguyện á, thấy chưa? Cô này kể tội cô kia tranh lên hỏi cãi cho ra lý là tôi đúng, chị là sai. Đó là cái gì? Đó là vì việc nhỏ mình tranh giành. Không bao giờ mình chấp nhận mình thua thiệt, mở một chùa thua mất cái gì. Nhưng mà cũng phải gắng hơn cái mới chịu cho không chấp nhận thua. Và chưa ai thấy thua ai, chưa ai chấp nhận thua ai. Và cái nữa là chưa ai chịu làm hòa với ai. Mà ở trong chùa hai điều này làm không được thì thật sự không phải là người tu. Ở đây Đức Phật nói là không phải là tăng sĩ có tư cách. Tức là một chuyện nhỏ mà vẫn có thể hơn thua với nhau được thì không phải là tư cách của một vị tăng. Một vị tăng không bao giờ có chuyện hơn thua trong lòng, không bao giờ thấy thành công và thất bại trong cái mặt lý luận để hơn thua với nhau, để tranh giành cái lẽ phải. Chúng ta tranh giành giỏi nhất là chứ không phải tranh cái gì, được quyền tranh, không? Chúng ta tranh làm sao để mình vượt thoát được cái sinh tử luân hồi này, tranh làm sao mình hết phiền muộn, hết phiền não, tranh làm sao để mình được sống an lạc, đó là cái cần tranh ấy. Còn ngoài cái mấy cái đó ra không có gì để mình tranh hết đó. Không có gì để có thể tranh đấu trong đời này hết. Chúng ta phải phấn đấu làm sao để cho mình sống không có bị phiền muộn, không có vì những cái chuyện vặt vãnh làm mình mất thời gian, mất thời giờ, loạn tâm, loạn trí của mình. Nhưng mà có những cái chuyện rất là lặt vặt. Bữa nay phải nói thiệt là người nữ rất là phức tạp. Từ xưa giờ tôi nghe mấy thầy nói độ, nữa ông có lớn ông đừng có độ ni nha, độ ni phiền não. Tôi không tin, nhưng mà giờ thấy rồi, giờ thấy rất là phiền. Tôi nói cái gì khi hả, khi ngồi thỉnh nguyện tôi ngồi tôi cười trong bụng mà không biết cười kiểu gì, cho nên nó cái chuyện một câu nói rất là bình thường mà cũng giận được nữa, sao kỳ vậy tôi không hiểu nổi. Nhiều khi giận những cái chuyện tôi thấy nó lãng, chưa từng có mà cũng có thể giận nhau được. Những cái tự ái của người nữ thật sự là nhạy cảm vô cùng, một chút xíu thôi là đủ để có thể tự ái, một chút xíu đủ để có thể giận nhau ra vẻ, rồi cái nũng nịu làm như là mình ai cướp hết tiền hết của mình hồi nào, chứ không phải là chuyện bình thường. Mà cái chuyện rất là thường mà cũng dễ xảy ra cái chuyện phiền hận thì đây là cái chuyện mà khó không? Đối với cái người nữ mà tu để mà hết đi những cái sự tranh chấp nhỏ nhặt đó, thì là một chuyện rất là khó. Ở trong một cái tăng chúng mà nó không có hòa nhau như nước với sữa, tức là sâu trong lòng chúng ta vẫn còn nhân cái việc nhỏ mà tranh chấp. Nhưng mà ở đây là Đức Phật đã dạy hồi mà cái người mới xuất gia là cái chuyện nhỏ không được đem ra tranh chấp. Cái chuyện lớn nhất của mình là chuyện gì? Là sanh tử, không có chuyện thứ hai. Mới tranh thủ làm sao á, để mà mình vượt thoát được sinh tử luân hồi, tranh thủ làm sao để mình tự tại trong sinh tử luân hồi, tranh thủ làm sao để mình không lầm trong sanh tử này. Đó là cái chuyện mình phải làm trong đời, chứ đừng có còn chuyện thứ hai để làm. Đó, phải bỏ hết cái tâm huyết, tâm lực, cái tâm trí mình ra dùng vào cái việc sanh tử đó. Đó là việc cần làm của người tu. Ngoài ra cái chuyện sống chết, chuyện khó khổ, chuyện giàu nghèo, cái chuyện được mất ở thế gian nó không có dính gì với mình hết. Ít ra là khi chúng ta vô chùa chúng ta phải có được cái tâm này, thì hy vọng là chúng ta sẽ sống yên ổn trong Phật đạo. Chuyện mà họ hơn mình chút ít gì. Bây giờ ngồi nghiệm cho kỹ lại đi, cái huynh đệ mình nói chuyện hơn mình câu được cái gì? Té vàng té bạc gì đâu. Mình ngồi mình cãi lại để mình tranh hơn tranh xua cũng đâu có được thêm đồng xu các bạn gì cho mình. Nhưng mà cũng gán cãi làm sao cho được để mình là người đúng á. Trước đại chúng ít có khi nào mình nhận lỗi. Thì đó là cái bản ngã của mình nó lớn. Chuyện có một chút mà cũng đem ra tranh đấu cho kỳ được, để hưng thua với nhau, để thể hiện mình là cái người ngon, mình là người đúng, mình là người tài. Và càng ở trước công chúng thể hiện cái việc đúng của mình chừng nào, tức là càng thể hiện cái ngã chấp của mình nhiều chừng đó thôi, chứ đâu có phải là hay ho gì. Cái người có đức họ nhìn mình không phải nhìn qua cái đó. Những cái người thiện tri thức, các vị Long Thiên Hộ Pháp, chư Phật, chư Đại Bồ Tát nhìn mình không có nhìn vậy đâu. Cái vị nhìn mình có bỏ qua được chuyện xíu xiu đó không? Để mình không bị vướng mắc những cái chuyện danh lợi thường tình đó hay không? Đó cũng là một cái loại danh. Ở công chúng được danh, được người ta khen, được người ta chê là danh. Mà mình không bỏ qua được. Cái danh nhỏ bỏ không được, mốt gặp cái danh lớn khó mà qua. Cho nên người ta chỉ cần nhìn một cái hành động mình trong một cái bữa lý luận là người ta có thể đoán được cái cuộc đời tu tập của mình tới đâu. Nếu mình không sửa đổi, mình cứ giữ hoài cái thái độ đó là không bao giờ mình tu tới đâu được. Đây là chuyện mà chúng ta phải biết. Thật ra là cái việc nhỏ đối với chư Phật, chư Bồ Tát, các vị tổ sư khuyên chúng ta đừng có vì cái việc nhỏ nhặt mà sanh cái sự tranh chấp. Mà cái chuyện tranh chấp ở chùa là cái gì? Quá trời là nhỏ, phải dùng mấy câu như vậy. Chuyện phiền não với nhau trong huynh đệ là cái chuyện nhỏ, quá nhỏ đi. Chứ chuyện gì đâu mà lớn. Chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện ở ngoài ba cái đó ra có cái gì lớn lao đâu. Có ai mà lợi mà đè, mà lấy cái mạng mình đâu mà phải tranh để mà hơn thua. Mà dù người ta có lấy cái mạng mình đi nữa cũng không nên tranh hơn, tranh thua để chống đối nữa. Thì đó mới là cái người tu. Còn cái gì đâu, chuyện có chút xíu cũng thành sự, chuyện chút xíu thành sự thì rõ ràng là vì cái chuyện nhỏ nhặt mà chúng ta tranh đấu. Và như vậy thì thế nào là chúng ta không có ẩn nhẫn, chúng ta không có giữ được hòa khí, chúng ta không giữ sự bình tâm của chính mình, chúng ta không có nhẫn nại để tu tập, thì cái việc lớn chúng ta sẽ bị phá vỡ, cái việc tu tập lâu dài chúng ta sẽ bị phá vỡ. Thật ra là ở trong chúng thì phải bình tĩnh, phải ôn hòa, mà ở trong lục hòa gọi là phải sử dụng cái kiến hòa đồng giải để chúng ta dùng cái gì đó chung nhất. Khi mà bàn bạc một cái chuyện gì ở trong chùa thì chúng ta phải lấy đạo lý ra làm hàng đầu trước cái đó. Chúng ta phải giữ mình ở trong chân trời đạo lý rồi sẽ bàn. Ở trong chân trời đạo lý sẽ đầy cái thương, đầy cái tình thương yêu với nhau để luận bàn, đầy cái tính hòa hợp với nhau để luận bàn, đầy cái tính sách tấn dìu dẫn với nhau trong Phật pháp để mình luận bàn, chứ không phải mình luận bàn để mình soi mối, mình làm sao để mình thấy là người ta sai trước công chúng rồi mình mới chấp nhận cái đó, không phải. Khi mình góp ý một huynh đệ, mình ngồi mình nghiệm coi bây giờ mình muốn góp ý một huynh này, một đệ này, là mình góp ý trong tinh thần gì, mình có thật sự thương người này không? Có không? Phải hỏi là lòng mình có mình thương hay chưa? Chưa thương không nên nói. Phiền nói làm gì, phiền nói sanh phiền não. Cho nên muốn góp ý một huynh đệ chúng ta là chúng ta phải thật sự thương người đó. Mình thấy người đó có một cái sự sai lầm, mình không muốn cho người này tiếp tục sai lầm nữa, mình muốn làm sao để cho người này tỉnh thức, làm sao để cho người này tu đúng với chánh pháp, đúng với Phật đạo, để họ được tiến hóa công phu của họ, để không bị mất thời gian tu tập của họ. Bằng cái tình cảm đó mà chúng ta bắt đầu góp ý nhau, xây dựng với nhau trên tinh thần Phật đạo. Chúng ta phải thương yêu và phải nói bằng cái tình thương, cho nên mới tạo được cái hòa khí, tạo được cái sự ôn hòa thì người ta có thể nghe mình. Chứ còn nổi cọc lên để nói mà tôi phải thể hiện để cho thấy là phải diếp phục được cái tà tâm của người kia rồi nó đủ thứ hết, đó là lý luận thôi. Chứ thực sự là chúng ta nói trong phiền não. Người đời người ta còn có cái câu là vui thì không hứa mà giận thì không nói, nhưng mà người tu mình lại mất cái này là rất là dở. Cho nên nếu mà giữa huynh đệ với nhau, nếu bây giờ ngay giờ phút này chúng ta nói không được, chúng ta phải chờ một cái cơ hội nào thuận lợi nhất. Tức là có những khi á, chúng ta dùng cái từ là phải tùy người, phải tùy lúc, phải tùy thời. Có những cái, có những người nói chuyện với tôi gật đầu tôi ừ hết đó. Nhưng mà sau đó một hai ngày tôi bắt đầu tôi nói lại, nói ủa sao hổng thầy hứa tôi rồi, bữa nay thầy nói khác. Tôi nói bữa đó mà nếu tôi nói kiểu này là cãi rùm lên rồi, tới bữa nay còn cãi đừng nói là ngay giờ phút đó. Rồi có những cái giống như tôi gật đầu, một cái sự gặp rồi chấp nhận, chấp nhận để có thể làm đúng với cái gì tôi hứa. Nhưng mà cũng có một cái là tôi nhận sự việc đó nhưng mà không giải quyết ngay phút đó, là mọi người phải nhìn ánh mắt tôi mà hiểu. Cho nên có rất là nhiều người trình bày tôi thiếu gì chuyện la, nhưng mà tôi ngồi im lìm ở đó thì phải dòm mắt ra chưa, là tôi nghe mà tôi chấp nhận để tôi làm theo, hay là tôi nghe để chờ thời gian rồi xử lý. Phải hiểu được cái đó của mình. Tại vì tôi biết lúc đó nói thế nào cũng bị cãi à, người này ôm hết cái tâm quyết lên để nói mình nhiều đó. Nói nhiều đó tôi nghe nhiều đó, nhưng mà làm theo nhiêu đó là chưa biết rồi. Có làm được nhiêu hay không là chuyện có tính sao. Nhưng mà nghe thầy phải nghe, nghe hết, muốn nói gì tôi cũng nghe hết, nghe hết, nghe hết để đó. Thì lúc nào mà bình tĩnh thực sự rồi mình mới soi xét, mình thấy lúc đó mình đương nhiên mình thấy đúng thấy sai, nhưng mà có khi mình cũng không dám ý kiến. Ngay cái phút giây đó ít khi nào tôi ý kiến lắm. Giống như mình không có phản ứng nhanh nhưng mà phản ứng không có được, bởi vì lúc đó ý kiến có khi nó sẽ sanh chuyện. Thành ra phải gọi là tùy người, tùy lúc mà tùy thời để có thể xử lý một công chuyện nào đó. Có người điện thoại tôi, hoặc là có người có tin nhắn nữa, tôi nhìn tin nhắn rồi nhìn điện thoại tôi biết cái chuyện này nó không có cần phải giải quyết trong cái lúc đó. Không phải là tôi mất lịch sự khi thấy điện thoại tôi không bắt máy, rồi tôi thấy nói chuyện tào lao. Mất thời gian không bắt. Có những cái chuyện vậy, có những cái vị tăng ni điện thoại không có nói chuyện cho cái chuyện tu hành, nói chuyện bá dơ bá láp, là một cú điện thoại thôi khó có lần thứ hai mà tôi bắt. Đây là tôi phải nói thật. Người đời thì có thể chuyện này chuyện kia tha thứ được, cũng như người xuất gia mà nói chuyện với tôi mà không nói được tới cái chuyện tu hành, mà nói chuyện đó lần thứ nhất lần thứ hai tôi nghe rồi tôi thấy không tu rồi, từ đó là sao đừng bao giờ hỏi chuyện với tôi nữa. Trừ trường hợp bức bách, tôi thấy cái điện thoại đó bức bách do bệnh tật, do chuyện gì cần lắm thì tôi bắt. còn không là luôn luôn là gọi nhở trong máy của tôi. Tại vì không có mất thời gian để lý luận, mình đã quá nhiều công việc rồi nhưng mà không có rảnh để mà xử lý cái chuyện lĩnh tĩnh linh tinh. Người tu mà khi nói chuyện với nhau không đặt vấn đề tu tập ra, không đặt vấn đề thao thức sinh tử ra để mà nói thì không có chuyện gì để nói, để bàn với nhau hết, không có rảnh, không mất thời gian. Cho nên khi gặp nhau, ngoài cái việc mà chúng ta vì cái việc Phật đạo với nhau chúng ta nói, không thì thôi đừng có làm phiền người khác, mất thời gian của mình mà mất thời gian của người, làm ảnh hưởng công phu tu tập của mình mà ảnh hưởng tu tập của người khác nữa thì thiệt là tệ. Chúng ta phải gán làm sao chúng ta phải giữ mình ở trong Phật đạo, và khi muốn nói muốn bàn bất kỳ một cái chuyện gì chúng ta phải đứng ở cái chỗ đạo lý, mà chỗ đạo lý là phải bằng cái trí tuệ, phải thấy rõ sự việc đúng sai cho tận nguồn của nó, và phải đứng ở chân trời tình thương để có thể giúp huynh đệ của mình, và gần như phải thương yêu và thông cảm một cách tuyệt đối khi gặp ý. Tất cả những cái này chúng ta phải có, họ nói không có đừng nói. Chúng ta bất chợt phải thấy một cái chuyện gì sai dở người khác trong cái sự khó chịu của mình góp ý liền là một sự sai lầm. Những người mà lãnh chúng, những người quản chúng, chúng ta phải khéo biết cái điều này. Tức là muốn dung hòa chúng thì phải bằng tình thương chúng ta mới dung hòa được. Mà tình thương đó phải hết sức bình đẳng khi chúng ta xử sự với hai người có phạm sai lầm. Chúng ta không đứng nghiêng bên này, không đứng nghiêng bên kia, mà chúng ta đứng ở cái chân lý để chúng ta có thể xử đúng, xử sai, xử việc bằng đạo lý, bằng tình thương, bằng tình người thật sự, bằng cái tình huynh đệ để sách tấn nhau tu tập. Thì chúng không bao giờ có cái chuyện lộn xộn. Nhưng mà đa phần là theo thiên kiến của mình, nói theo mình thích cái mình nói à. Mình nghĩ cái là mình nói à. Mình ngồi thiền cái mình vọng tưởng, mình thấy cái này hay cái mình đem ra mình nói à. Nó thành lộn xộn. Và trong chúng sẽ dĩ lộn xộn là cũng do tâm mình. Những người quản chúng mà cứ bữa nay có ý kiến này, ngày mai có ý kiến kia, ngày nọ có ý kiến nọ, toàn là những chuyện vọng động của mình không chứ có lợi gì đâu. Mà cũng có thể có ý kiến để góp ý, để xây dựng đại chúng trong cái vọng động mà thiếu tình thương yêu, thiếu đạo lý là chúng loạn. Cho nên là ngay cả huynh đệ của mình cũng vậy, mình muốn nói chuyện không? Góp ý, trả lời vấn đề, muốn nói chuyện với bất kỳ huynh đệ nào trong chùa mình, từ đây về sau quý vị gán lắng lòng thanh tịnh thực sự, còn mình phải đứng ở chân trời đạo lý để mà nói hay chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình thương người này để mà nói hay mình ghét để mà nói. Nếu ghét thì đừng có làm tạo ác. Phải xóa sạch những cái phiền hà với người đó đi rồi sao nói chuyện. Còn nếu còn chút phiền hà với nhau đừng có nói. Còn cảm giác là mình bực bội khó chịu với người đó đừng có nói. Nói nó sẽ sanh cái ác nghiệp, sanh cái oán nghiệp với nhau, không tốt. Nó thành ra là ở đây là những cái oai nghi cần thiết cho cái người nhập chúng, cái oai nghi thứ tư. Thì có lẽ là bữa nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây. Tuần tới chúng ta sẽ học tiếp. Rồi chúng ta hồi hướng, chúng ta nghĩ.
Chúng sanh vô biên thề Thầy.